đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ngày 3 pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm ngày 17 tháng 11 năm Mậu Tuất tại đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Chủ giảng: Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, vì chỉ còn có hơn một tháng nữa thôi, chúng ta bắt đầu bước sang xuân mới, đón Tết Kỷ Hợi. Cho nên đây là cái pháp hội lớn cuối cùng của năm, còn một khóa tu tổng kết cuối năm, khóa tu Địa Tạng nữa. Còn pháp hội thì lớn thì đây là pháp hội cuối của năm Mậu Tuất rồi. Trong ba ngày pháp hội thì hôm nay là ngày cuối cùng, đồng thời hôm nay cũng là ngày lễ vía, chính thức là ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà, đánh một cái mấu mốc son lịch sử. Đó là Ngài thị hiện ra ở cõi Sa Bà chúng ta này, thành một vị cao tăng, một vị hòa thượng, một vị thiền sư, một vị tổ sư, để giáo hóa dẫn dắt chúng sinh vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Cho nên hôm nay chính là cái ngày mà 17 tháng 11 âm lịch, cũng là ngày mà Đức Phật A Di Đà thì hiện đản sinh hóa thân, dùng một cái hóa thân, dùng một cái ứng thân để mà thể hiện ra nhân gian chúng ta này, giáo hóa độ sinh. Vì vậy mà chúng ta mới biết được cái ngày khánh đản của Ngài, đó chính là ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm mà các tăng ni Phật tử trong Tịnh Độ Tông thường hay tổ chức. Nhà đạo tràng chúng ta mấy năm nay cũng thường tổ chức vào cái ngày đó, trong cái dịp đó. Thì hôm qua đạo tràng chúng ta đang học bài khai thị số 7. Ở trong 15 bài khai thị Trung Phong Tam Thể Niệm, bài số 7 hôm qua chúng ta đang học đó, thì đến cái đoạn mà tổ dạy chúng ta thì phải có lòng tin, tức là phải có lòng tin. Học Phật, tu Phật phải có lòng tin. Đặc biệt là người tu theo pháp môn Tịnh Độ của chúng ta thì phải tin có Tây Phương Tịnh Độ, tin có sự niệm Phật sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh, và tin chúng ta là người niệm Phật chắc chắn cũng sẽ có phần vãng sinh. Đó là về lòng tin mà tổ dạy cho chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học. Hôm nay chúng ta học tiếp cái đoạn văn tiếp theo của bài văn khai thị này. Trong đoạn văn nói là: Song tuy nói Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh, nhưng phải tin rằng đấy chỉ là tùy tâm tự hiện, cảm ứng đạo giao, rốt ráo chẳng phải từ bên ngoài mà có. Người tin như thế mới gọi là người có niềm tin chân chính. Đó. À, vì sao mà Tổ Trung Phong Ngài lại dạy rằng á, tin là có Tây Phương Cực Lạc, tin có Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh, và tin mình là người niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh. Nhưng mà đây Ngài lại chốt lại gì? Xong tuy nói. Cái từ xong tuy nói, tức là có nghe xong tuy nói như vậy đó, và tuy nhiên nói như vậy, nói là có Tây Phương Cực Lạc, có A-di-đà Phật, có chúng ta là người niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sinh đó. Tuy nhiên Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đó, phải nói rằng là gì? Ngài nói rằng đây chỉ là tùy tâm tự hiện, tức là tùy theo cái tâm lượng của gì, của hành giả niệm Phật mà thấy được cảnh giới A-di-đà Phật thì hiện đến tiếp rước chúng ta, hay là không thấy A-di-đà Phật đến tiếp rước chúng ta. À, cái việc này là gì? Việc này gọi là cảm ứng đạo giao. Dùng tâm mà gì? Mà cảm. Chứ không phải dùng trí, không phải dùng mắt, không phải dùng tai, mũi, lưỡi, thân, thậm chí là cái ý phân biệt đó cũng không thể gì? Không thể hiểu được, không thể giải thích được, và không thể nhìn thấy và sờ mó được, vân vân. Cho nên á, Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đây hoàn toàn là gì? Ở trong tâm. Vì ở trong bài khai thị trước chúng ta thấy Tổ nói là gì? Tâm ta chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là tâm ta, tịnh độ là phương này, phương này là tịnh độ. Đó. Cho nên á, chúng ta liên hệ với bài trước, chúng ta mới thấy rằng trong Phật Pháp, ngày xưa Đức Phật nói ở trong kinh là gì? Phật Pháp Đại Hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Có nghĩa là Phật Pháp thì như biển lớn á, có lòng tin á, thì sẽ có thể gì? Mới có thể vào được. Có trí tuệ á, thì mới gì? Mới được độ thoát. Cho nên học Phật chúng ta phải hiểu rằng tuy nói là Phật ở Tây Phương Cực Lạc đấy, cách xa 10 muôn đức cõi Phật đấy, nhưng mà gì, lại ở ngay trong tâm của mỗi mỗi chúng ta. Mỗi mỗi chúng sinh đều có đầy đủ cái tự tính giác ngộ như là Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương Cực Lạc, không có khác. Cho nên nay chúng ta muốn gì? Muốn thấy Phật A-di-đà, muốn được A-di-đà Phật tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì phải niệm Phật được cho đến cái mức gọi là tội diệt phúc sinh, công đức phúc báo nhân duyên hiện tiền đầy đủ, thì chúng ta mới có thể gì? Thấy Phật, mới có thể gặp Phật, và mới có thể đi cùng với Phật, và mới có thể được sống về ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật. Đó. Cho nên chứ không phải vì sao bây giờ chúng ta là cũng là người tu tịnh độ, cũng là người niệm Phật, nhưng tại sao chúng ta không thấy Phật ở đâu? Phiền não chúng ta vẫn hoàn phiền não, tham sân si chúng ta vẫn hoàn tham sân si, mà trong đó trong kinh nói chỉ niệm một niệm, từ một niệm đến 10 niệm. Kinh Vô Lượng Thọ nói từ một niệm đến 10 niệm là được gì? Được vãng sinh. Nhưng chúng ta niệm được bao nhiêu niệm rồi các Phật tử? Từ hôm qua, hôm kia, từ hôm kia đến nay chúng ta niệm được bao nhiêu niệm câu niệm Phật rồi? Có dưới 10 niệm không? Hả? Chắc chắn là không dưới 10 niệm, không dưới 100 niệm. Chúng ta niệm hàng nghìn câu niệm Phật từ ngày hôm qua, hôm kia tới nay. Tôi chỉ nói 3 ngày nay, hôm nay là ngày thứ 3, nay thì chưa niệm mấy, mới niệm vài câu lúc nãy cung nghinh thôi. Nhưng chúng ta phải biết rằng hai hôm nay chúng ta niệm gì? Cũng rất nhiều rồi. Cái tâm chúng ta đã tĩnh chưa? Đã lặng chưa? Cũng có thể lặng lặng xuống một chút, giống như cái cốc nước này này, giống như cốc nước này, nếu mà khi chưa đến đây, chưa đến pháp hội này, tôi lấy ví dụ gì, nó giống như cái cốc nước đục á, chúng ta thì lấy cái chai nước đục chúng ta đổ về cốc này, nó còn gì, nó còn rất là đục. Nhưng khi chúng ta đến đây, chúng ta thì tu một hai ngày nay chúng ta ở yên đi rồi á, chúng ta tu ở đây chúng ta giảm bớt những cái sự mong cầu ở thế gian, không va chạm với những người, những cái việc, sự việc mong cầu hoặc là tham sân si ngoài đời nhiều nữa, cho nên chúng ta cũng đỡ đi một chút. Ví dụ ta đến đây tu như vậy, ta lấy ví dụ như cái cốc nước kia chúng ta mới rót vào thì gì, nó đục từ trên xuống dưới, nhưng chúng ta để yên á, để yên nó xuống mặt bàn như thế này một vài tiếng đồng hồ á, thì chúng ta biết là cái đục nó đi đâu, nó đi đâu, nó mất đi đâu không, nó có mất không, không mất, mà nó gì, nó lắng xuống, nó lắng xuống dưới gì, dưới đáy của cốc nước. Tương tự như vậy, chúng ta cái nghiệp chướng của chúng ta từ vô thủy kiếp chúng ta gieo tạo rất là nhiều, giống như chúng ta gì, rót cái gì, cái chai nước đục vào trong cái cốc vậy, và chúng ta thấy gì, nó bẩn, nó chưa sạch, là vì nghiệp cấu của chúng ta gieo tạo từ vô thủy kiếp quá nhiều. Cho nên chúng ta nay chúng ta có đến đây tu, hoặc là có thậm chí có tu gì nhiều pháp hội rồi, nhưng vẫn gì thấy chưa là giải trừ được cái nghiệp chướng và cái tham sân si chưa được là bao cả. Đó chính là gì? Cốc nước của chúng ta quá đục. Bình thường cốc nước nó không, nó đục ít á, thì cho vào khoảng 15 phút là gì, nó lắng hết. Những cốc nước của chúng ta nó đục quá, quá nhiều cái phần gì, phần bụi bẩn nó gì, nó rất là nhiều, cho nên phải để cái gì, vài tiếng, thậm chí là gì, nhiều hơn nữa thì nó mới lắng. Lắng xuống chúng ta nhìn thấy phía trên thì nó sạch đấy, nhưng mà ở dưới gì, nó vẫn còn bẩn đấy. Nay chúng ta tu đến chùa, tu pháp hội hay để đi tu tụng kinh niệm Phật mới khơi khơi, thì chẳng khác gì cái người mới chỉ có rót nước vào cốc để cho nó lắng xuống mà thôi. Nếu khi chúng ta đổ vào cốc nước, chúng ta gì ạ, bê đi bê lại, chúng ta đổ lên một chút, cái đục nó đi đâu các quý vị? Đục đi đâu? Hả? Nó có mất đi chưa? Chưa mất đi, nó vẫn còn hoàn toàn trong cái cốc này. Cho nên chúng ta tu á, chỉ có niệm Phật ở ngoài đầu môi chóp lưỡi, chỉ có tụng kinh ở ngoài đầu môi chóp lưỡi, mà không chuyển hóa cái gì, cái tâm mình. Đầu tiên là chuyển hóa gì, mình cái chuyển hóa cái thoái hư tật xấu của mình này. Ví dụ chưa, trước đây chúng ta nói tục này, hơi một tí là chúng ta nói tục này. Ví dụ là con cái chúng ta, hoặc là vợ chồng với nhau, hơi một tí chúng ta nói tục, xin lỗi các vị gì, chúng ta chửi con mắng cháu là toàn là gì, mẹ mày, để bố mày hay thế này thế khác, hay là gì, hay là tổ sư mà, hay tiên gì, tiên sư mày chẳng hạn, vân vân. Tiên sư nó, tiên sư nó là ai hả? Là ông cố, ông cầm, ông ngoại, ông nội nhà mình đấy, ông của mình ấy. Mình chửi tiên sư nó hóa ra là chửi gì ạ? Thì ông cố, ông cầm nhà mình đó. Ví dụ như trước đây mình hơi một chút mình nóng giận, mình chửi bới như thế. Nay chúng ta niệm Phật, nay chúng ta tụng kinh, nay chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, thì mỗi cái khi mà nó tức lên tới cổ á, định chửi gì, định chửi tiên sư mày đó, thì chứ tiên một cái là gì, không được, ta phải tu. Chứ tiên một cái á, thì ta phải tu, liền dừng lại và gì, tát cho mình mấy cái miệng này nè, cái miệng này hay gì, hay nói tục nè, có dám làm thế không? Nếu mà làm được thế là chính là chúng ta một thời gian sau, các vị cứ tát cho hai cái môi thì nó sưng lên gấp đôi á, thì gì? Chúng ta sẽ nhớ lâu. Có dám không? Cứ thử xem. Tết năm nay xem có người nào không ăn được thịt mỡ dưa hành không? Tát cho nó sưng to lên gấp đôi gấp ba thế là lần sau nó nhớ. Thôi nói đùa vậy thôi, đừng có ai tát đến mức độ như thế. Lại bảo là lên chùa, ông sư trên chùa ông bảo làm như thế thì chết. Mọi người không dám lên chùa mà bảo ông sư lại dị đoan thì chết. Đấy là nói trêu chúng ta vậy thôi. Nhưng thực ra mỗi khi chúng ta gì, cái sự sân hận nó nổi lên, chúng ta muốn gì, chửi những lời thô tục, những lời gì, những lời tục tíu, hoặc những lời gì, cay độc, những lời ác nghiệt, nguyền rủa người khác, thì khi đó chúng ta nhớ rằng, ồ, nghiệp khẩu Đức Phật nói, trong các nghiệp nghiệp khẩu là một trong những nghiệp rất là gì, rất là nặng. Nếu phạm vào cái nghiệp ác khẩu á, thì sau khi mất đi, bị đọa vào trong địa ngục gì ạ, cày lưỡi. Các vị xuống xem 18 tầng địa ngục mô phỏng ở dưới tầng âm của đại tượng chùa Khai Nguyên chúng ta, đi từ bên trái đi vào tầng địa ngục đầu tiên trong 18 tầng địa ngục đó chính là địa ngục gì nhỉ? Kéo gì? Kéo lưỡi. Các vị xem, những người phạm vào cái tội gì? Nói sai sự thật, nói lời dối trá, nói lời thêu dệt, nói lời cay độc hiểm ác, khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ tan nát cửa nhà, thậm chí khiến cho họ là tán thân mất mạng vì lời nói của chúng ta. Sau khi chúng ta chết đi, bị đọa vào trong địa ngục thứ nhất trong 18 tầng địa ngục đó, đó là địa ngục gì? Kéo lưỡi cho trâu cày. Các quý vị cứ thử xem, lấy cái móng tay mình cào cào cái lưỡi mình thử xem có đau không. Lấy một tay kéo ra mà tay lấy móng tay cào cào có đau không? Tất cả chúng ta đều có thể thử ngay bây giờ. Có thử được không? Đau không? Chắc chắn sẽ đau. Chúng ta tự kéo ra và chúng ta tự gì ạ? Lấy cái móng tay chúng ta cào đã thấy gì? Thấy đau rồi, huống chi là quỷ. Quỷ vương là gì? Nó móc, lấy cái móc sắt đó, nó móc vào lưỡi chúng ta, nó kéo giãn ra, lúc đó là do cái nghiệp cảm gây nên. Cho nên tự nhiên là chúng ta cảm thấy ngục vương, nghiêu đầu ngục tốt thì ngục vương thì kéo móc cái đinh ba là kéo cái lưỡi chúng ta ra và cho gì, cho quỷ lấy trâu để cày lên trên đó. Có ai biết đi cày chưa? Các cụ ngày xưa mà làm nông dân thì đi cày biết rồi đúng không? Đằng trước là con trâu, đằng sau là bác nông dân cầm theo cái cày cày gì? Cái ruộng này này chúng ta thấy khủng khiếp lắm. Đó. Cái lưỡi của chúng ta thấy nó phỏng lên có một chút thôi. Nó bị bỏng hoặc là nó bị gì, nó bị nhiệt, nó phỏng lên một chút thôi. Đau không các quý vị? Rất đau. Đó. Cho nên là chúng ta tu tập. Thực sự khi mà chúng ta muốn chuyển hóa tâm mình theo lời Phật dạy, khi mà tham sân si bất cứ cái gì nó nổi lên, chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta là người đệ tử Phật rồi, không được làm như thế, không được làm như thế, không được làm như thế, vân vân. Giống như là cái cốc nước này nó bẩn như thế, nó mới lắng xuống chưa phải là gì? Là hết bẩn. Cho nên chúng ta muốn uống, muốn dùng cốc nước nước này á để uống được, chúng ta phải làm cách nào nhỉ? Lấy một cái cốc khác hoặc một cái vật dụng khác và một vài gì? Miếng gì? Có thể là một vài miếng vải. Miếng vải, một hai miếng vải giặt thật sạch đi và chúng ta gì? Chúng ta sao? Chúng ta đổ vào bên này, lọc một lần chưa sạch. Giống như chúng ta tu gì? Một năm, hai năm, ba năm chưa gì? Chưa hết sạch phiền não. Một đời, hai đời, một kiếp, hai kiếp chưa sạch phiền não. Chúng ta vẫn có thể tu gì? Tu tiếp. Mỗi một lần lọc từ cái cốc này, qua cốc bên này, qua cái mảnh vải kia. Các quý vị nghĩ xem, nước nó vẫn đục như thế hay là nó giảm đi? Giảm không? Giảm. Mỗi một ngày chúng ta tu, mỗi một tháng, mỗi một năm, thậm chí mỗi một kiếp chúng ta tu, thực sự chúng ta tu phiền não nó cũng giảm đi như thế. Tùy theo, nếu mà chúng ta dùng cái miếng vải xô mà lọc, miếng vải xô tức là miếng cái miếng vải rất thưa ngày xưa đúng không? Bây giờ dùng để làm khăn gì nhỉ? Dùng làm cái đám ma, bây giờ chúng ta vẫn hay mặc cái vải gì đấy? Vải xô đấy đúng không? Vải xô tức là nó thì nó rất là thưa. Nếu chúng ta dùng một lớp vải thô á để mà lọc cái nước bẩn đó thì nó gì? Nó có sạch nhanh không các quý vị? Có không? Không. Giống như việc chúng ta tu tập, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, nhưng mà chúng ta không tinh tiến. Tu một ngày nghỉ 10 ngày, đến pháp hội mới tu, hết pháp hội về thì vẫn đi gì? Vẫn đi chơi đề, vẫn đi chơi cờ, vẫn đi chơi bạc, vẫn đi cá độ bóng đá, vẫn đi bia điện tử, vẫn đi uống rượu, vẫn đi nhậu nhẹt với nhau. Thậm chí là trong cái khu phố của mình, quán nào ngon nhất chúng ta đều gì? Đều biết tên, đều biết rõ đầu bếp với tên là gì, bà chủ quán tên là gì, và cái quán đấy ăn có mùi vị gì, Vậy là giống như chúng ta thì đi pháp hội, một năm có đi pháp hội đến gì, đến cả năm pháp hội lớn ở chùa Khai Nguyên chúng ta đi chăng nữa, nhưng về chúng ta vẫn như vậy thì chẳng khác gì chúng ta lấy vải gì ạ, vải xô bít lên trên miệng cốc một lần và đòi lọc cái nước gì cho nó mau gì, cho nó mau trong. Có trong được không các quý vị? Không trong được mau đâu, không trong, nhất định không trong được mau. Mà chúng ta gì phải gập gì, cái vải xô phải gập rật thật, cũng vải xô đấy, nhưng chúng ta gập gì, gập lên gập xuống, gập thật nhiều lần vào thì nó sẽ thành một, nó sẽ gì, nó sẽ kín, và chúng ta đổ cái nước đục vào nó có lọc được không? Lọc được. Cho nên nếu trước đây chúng ta chưa tu, quán nào ở trong phố, trong phường, trong xã của chúng ta, chúng ta cũng biết tên bảo chủ quán, biết tên đầu bếp, biết tên các loại món ăn, rượu gì ở quán đấy ngon nhất, bia gì ở quán đấy ngon nhất. Thì bây giờ chúng ta thì giảm đi, ở nhà ăn cơm với vợ với con có được không hả? Ở nhà ăn cơm với vợ với con, sau khi biết tu rồi ăn cơm ở nhà ăn cơm với vợ với con có được không? Được, nhất định được. À, ăn cơm với vợ với con có gì ăn nấy, giảm đi, giảm bớt cái gì, cái tội gọi là thích ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy của chúng sinh đi, thích uống các loại rượu ngon rượu lạ đi. Mà rượu bây giờ xin thưa các quý vị, chưa uống rượu có khi còn thọ được mấy chục năm nữa, mà uống rượu có khi chỉ được gì vài năm hoặc thậm chí vài tháng nữa là chết. Các quý vị xem những phóng sự của TV không, của kênh VTV không, bên ngành an ninh họ làm, mỗi khi bắt được những cái lò rượu giả đó, cả cái thùng phi nước, cái thùng phi nước, cái thùng phi nhựa nó to, nó hàng nghìn lít như vậy, có cần phải nấu nướng gì đâu các quý vị. Một cái viên men nó to khoảng bằng gần cái nắm tay này này, bằng cái chén ấy, nó vứt vào cái tường nó sôi lên như cái xe sủi á. Các Phật tử biết xe sủi chưa? Đó, như xe sủi á, vứt vào cái nó sôi lọc bọc lên, mà cái này cả một cái phi mấy nghìn lít nước lã đó biến thành gì? Biến thành rượu. Và tất cả các loại hóa chất đó đều được nhập khẩu qua đường không chính ngạch từ gì? Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta. Đó, chúng ta thấy mấy ông hay uống rượu, mấy ông nghiện rượu, chúng ta thấy bây giờ những người nghiện rượu phần lớn là gì? Tét hết cả lục phủ ngũ tạng, nội tạng là gì? Hỏng hết, dạ dày, ruột già ruột non, rồi tim gan phèo phổi gì đều hỏng hết. Đó, vì sao? Rượu ngày xưa chúng ta biết là các cụ chúng ta nấu bằng men gì nhỉ? Bằng men lá, bằng các loại men các cụ chúng ta làm lấy và tạo nặn thành và phơi khô đi, và chúng ta thì đem chúng ta nấu rượu thì nấu bằng gạo. À, nấu cơm gạo lên xong bắt đầu là đem gì, đem ủ, đem phơi cho một tí xong ủ men xong là phải để cho thì khoảng mấy ngày, thậm chí hàng tuần sau, thậm chí nhiều hơn nữa, khi nó lên men rồi bắt đầu cho vào bắt đầu nấu thì không phải là nấu lấy rượu nước rượu ra luôn, mà gì cho qua một cái nồi đồng, cho nước vào đấy, xong cho cái vòi vào đó, xong từ cái vòi đó nó mới bốc hơi lên, mà cái cần đồng nó chảy qua cái đồng khoảng vài mét, và cái hơi đó nó qua cái ống đồng nó chảy qua xuống, nó mới gì, nó tạo thành nhiệt, nó hơi nó qua nó mới chảy xuống mới thành gì, thành rượu. Cho nên rượu ngày xưa gọi là rượu sạch, còn rượu bây giờ thì gọi là rượu gì, rượu bẩn. Vì vậy mà mấy ông nghiện rượu bây giờ thì chết non rất là nhiều, và bệnh tật rất là lắm là như thế. Đó, mấy năm trước có một cái ca mà chúng ta biết, mà có mấy chục người ở trên miền núi uống rượu xong là thì chết mấy người, còn mấy người ngộ, bao nhiêu người ngộ độc ấy, vì là gì, ngộ độc bằng rượu. Ngày xưa có cái chuyện đấy không? Ngày xưa uống rượu chỉ có say thôi chứ làm chỉ có ngộ độc rượu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy uống rượu có ngộ độc vì những cái chất men của Trung Quốc, chất men hóa học nó làm trong đó. Mà cái gì chúng ta biết bằng chất hóa học để ăn vào trong cơ thể chúng ta đều không tốt cả. Đã nhớ cái điều đó. Cho nên là chúng ta bỏ đi, ở nhà ăn cơm với vợ với con. Cái thứ nhất là gì? Kéo dài thêm tuổi thọ, hưởng hết cái dương thọ của mình với vợ với con chẳng tốt hơn hay sao? Cái thứ hai nữa, tâm mình luôn luôn được tỉnh táo, trí tuệ của mình luôn luôn được gì? Được sáng suốt. Và một cái điều quan trọng nữa, mình được tỉnh táo, được sáng suốt, cái nhân học Phật mình đã có rồi, nay chúng ta chịu khó tụng kinh niệm Phật nữa thì tốt hay xấu? Rất tốt. Đó, ở trong Phật Pháp chúng ta thấy rằng ạ, nếu mà biết ứng dụng, biết tu tập, biết thay tâm đổi tính, thì chúng ta cải đổi cái tâm tính của mình, từ thiện có thể trở thành gì? Thành ác. Từ, có đúng không? Biết tu thay tâm, tu tâm đổi tính và từ thiện có thể trở thành ác, có đúng không? Có người cũng gì? Cũng gật đầu. Có không? Chúng ta không biết tu thì mới từ thiện trở thành gì ạ? Thành ác. Còn mà biết tu thì phải từ gì? Từ ác chuyển đổi thành gì? Thành thiện. Từ xấu trở thành người gì? Người tốt. Từ người hung hiểm, độc ác trở thành người gì? Người hiền lương, người lương thiện và người nhân đức. À, nhưng mà trong Phật Pháp chúng ta biết là cũng phải có duyên đấy nhá. Giống như cái quả, bao giờ nó đến thì thời kỳ già nó mới chín, chứ không phải mới nở ra một cái, mới nở hoa, mới rụng rốn một cái là chín ngay được đâu. Không có. Đó. Cho nên có Phật tử, nhiều Phật tử đến nói với thầy là: thầy ơi, thầy cứu con với. Hỏi làm sao, có chuyện gì mà phải cứu? Bảo con đi chùa, con thỉnh kinh về, thỉnh băng đài đĩa giảng về con nghe. Con rất thích nghe giảng, rất thích đọc kinh. Nhưng mà ông chồng của con á, nó ghê lắm. Nó biết con đi chùa một cái là nó chửi con, nó mắng con, thậm chí nó đánh con, nó cấm con, không cho con đi chùa. Bây giờ con phải làm thế nào? Tôi bảo là chắc là Phật tử đi về thì cũng làm quá thì. Bảo không, con đi về á, con rất là tốt với anh ấy. Trước đây con tốt 10 phần, bây giờ con phải tốt gì? Tốt 20 phần. Tốt gấp đôi lên rồi mà anh ấy vẫn không chấp nhận con. Giờ con phải làm thế nào? Con hết cách rồi. Cái nhân, ai bảo đời trước kiếp trước mình gì? Mình nên ngăn cấm người gì ạ? Người làm việc thiện, ngăn cấm người đi chùa làm gì? À, tôi ngày xưa đọc thấy một cái câu chuyện gọi là ăn mày chín kiếp ở dưới chân núi Phổ Đà Sơn. Ăn mày chín kiếp, các vị muốn nghe câu chuyện không? Chín kiếp làm ăn mày dưới chân núi Phổ Đà Sơn, chết đi rồi lại tái sinh vào một nhà người khác, và sau khi chết đi một cái bố mẹ mất hết, người nhà họ mất hết, và họ hát hủi cho lại gì, lại đi ăn mày, lại sinh vào một nhà khác, lại tương tự như thế. Chín kiếp làm ăn mày. Ăn mày chín kiếp các quý vị. Các cụ ngày xưa nói là gì? Không ai giàu ba họ, không ai khó chín đời. Nhưng quả thật có cái chuyện là gì? Một gà ăn mày gì? Chín kiếp làm ăn mày. Đó. Mà đến kiếp thứ 9 đó mới được một vị hòa thượng ở trong chùa Phổ Đà đó, giáo hóa độ cho. Độ cho khỏi cái kiếp ăn mày. Và vị hòa thượng đó sau khi độ cho và nói rằng là gì? Vị hòa thượng đó cũng là bậc cao tăng đắc đạo. Và sau khi độ cho và nói rằng gì? Ngươi không phải là một kiếp này mới là ăn mày. Ngươi đã từng gì? 8 kiếp trước làm ăn mày. Và kiếp này chính là kiếp gì? Kiếp thứ 9 làm ăn mày. Thế cái vị ăn mày kia mới là bạch với hòa thượng là: bạch thầy, con ở đời trước kiếp trước gieo cái nhân gì mà con lại phải khổ cực như thế? Không chỉ một đời mà gì, mà 9 đời như thế. Thì vị hòa thượng ấy bảo rằng á, đời trước kiếp trước ngươi vốn là một vị quan tri phủ ở chính cái gì ạ, cái tỉnh này, mà tôi nói là tỉnh cho nên dễ đi, quan tri phủ mình gọi cái xe gọi là phủ, bây giờ quan tỉnh. À, ông chính là vị quan tri phủ ở chính cái khu đất này, tức là cái tỉnh này đó. Ngươi sinh được một người con gái rất là nết na thủy mị. Cái người con gái của gì? Của ngươi lúc đó rất là mến mộ Phật Pháp, vì ngày đó là ngôi chùa, chính cái ngôi chùa Phổ Đà này là nhân dân mọi người đem tu sửa lại. Ông là cái người cũng rất là tín mộ Phật Pháp, ông đã phát gì? Phát tâm rất nhiều tiền của để cho xây dựng chùa chiền, xây dựng cái chùa Phổ Đà ấy, tu sửa chùa Phổ Đà ấy. Và con gái của ông thường ngày đi lên gì? Đi lên chùa để cúng dường và để làm công quả. Và khi con gái của ông ấy, nó hiểu đạo, nó ngộ đạo và nó muốn xuất gia tu hành, và ông từ một tín đồ hết sức là thâm tín Phật pháp, đem cúng dường tam bảo rất nhiều gì, tiền tài của cải ở trong phủ của ông để xây dựng chùa như vậy. Nhưng khi đứa con của ông á nó hiểu đạo, nó phát nguyện xuất gia, ông lại đi ngăn cấm nó và không cho vợ cho con, không cho gia nhân đến chùa nữa. Và một cái tội gì ác nhất của ông đó là gì? Ông đem phá cả cái ban thờ Phật ở trong nhà ông, đem đốt tất cả kinh sách ở trong nhà ông. Cho nên đáng lẽ ra cái tội mà hủy Phật ấy, hủy pháp ấy, ngăn người xuất gia làm gì, làm tăng ấy, ông sẽ phải đọa vào A Tỳ địa ngục hoặc các địa ngục khổ. Nhưng mà vì cái nhân trước đây của ông, đó là sao? Đó là bắt đầu xây dựng chùa cảnh, thì ông gì? Ông đem ông xây dựng cúng dường, phát tâm rất là nhiều. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân, xuống dưới Diêm Vương luận tội, và Diêm Vương nói là gì? Người này xét ra gì? Tội nhiều, công gì? Cũng nhiều, công tội đều có. Cho nên á, tạm thời dừng lại cái gì? Cái tội rồi thi hành vào trong địa ngục, mà cho nó làm gì? Làm 9 kiếp ăn mày ở cửa, ở cửa Phật. Chúng ta biết 9 kiếp cho nó làm ăn mày ở cửa Phật, để xem nó có ăn năn không, nó có hối cải không, nó có thực sự là gì? Là quay đầu là bờ được như là A Xà Thế, hay như là tướng cướp bộ não hay không, vân vân, kiểu nó như thế. Và đến kiếp do cái nhân duyên đó cho nên gì? Ông ta 9 đời phải gì ạ? Phải làm gã ăn mày ở dưới gì? Ở trước cửa chùa Phổ Đà, nơi mà gì? Thánh địa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy may đến kiếp thứ 9 này lại gặp cái vị hòa thượng nói ra cái nhân duyên đấy, và gã ăn mày kia bắt đầu gì? Là ăn năn sám hối và quỳ khóc dưới chân sư phụ và xin sám hối tất cả những tội ấy, và nguyện rằng đời đời kiếp kiếp từ nay về sau con không bao giờ gì ạ dám hủy báng Phật pháp nữa, và đời đời từ nay về sau con nguyện là gì, sinh ra kiếp nào cũng được thân cận ngôi Tam Bảo. Và bằng cái lòng phát nguyện đó thì vị hòa thượng kia bắt đầu mới thế pháp cạo tóc cho và thọ 10 giới sa di. Tất nhiên không thể thọ đại giới được, vị này á chân bị gì ạ, chân tay bị khòng khèo, bị què, bị tật, mà không thể làm gì được, mà ăn 9 đời sinh ra đều bị gì, bị tật nguyền, không thể tự làm được, mà ăn cứ bỏ lê bỏ lết trước cửa gì ạ, trước cửa chùa Phổ Đà, ở núi Phổ Đà Sơn của Đức Quán Thế Âm. Chúng ta thấy không, vì kiếp thứ 10 về trước ông là người gì ạ, là một vị quan biết cúng dường, nhưng do gì, do cản đứa con gái xuất gia, lại gì, vì cản không được cho nên lại phá bỏ ban thờ Phật ở trong nhà, đốt kinh sách của gì, của vợ và của con nữa, cho nên cái tội ấy kiếp sau làm ăn mày 9 kiếp. Nhưng đúng theo như là lời của Diêm Vương đã phán này, phán cho 9 kiếp nếu mà ăn năn sám hối á thì không bị đọa vào địa ngục, nếu không ăn năn sám hối thì sẽ gì, sau hết kiếp thứ 9 ăn mày đó thì liền rơi tọt vào gì ạ, vào địa ngục khổ. Nhưng rất may cái nhân duyên của ông ấy, đúng, chúng ta thấy gì, việc phúc việc thiện, việc tội việc ác, nhân quả rõ ràng. Ông tạo phúc thì ông gì, ông có phúc. Nếu mà ông mà không có cái phúc mà xuất tiền của công sức để tu sửa đại già lam của Đức Quán Thế Âm á, thì xin thưa các quý vị, bằng cái tội gì, hủy Phật, đốt kinh, ngăn cấm người gì ạ, người xuất gia, mặc dù đó là con của gì, của ông ấy. Nhưng mà các vị biết con chỉ là con của một đời thôi, chứ không phải là con tất cả các đời các kiếp. Trong nhà Phật chúng ta nói là có nhân có quả, có luân hồi nhân quả. Cho nên á, cái vị ấy chúng ta thấy qua câu chuyện đấy, chúng ta thấy thấy được nhân quả chưa? Chúng ta thấy nhân quả rõ ràng chưa? Rõ ràng, thiện thì có thiện, ác thì gì? Thiện thì có thiện quả, ác thì có ác báo. Cho nên ở đây á, sau này các Phật tử chúng ta ở đây mà có đứa con hay đứa cháu nào, hay kể cả có chồng hay có vợ mà vì cái gì ngộ đạo, sau khi học Phật mà họ hiểu được thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã rồi á, vân vân á, thì đó muốn gì? Muốn xuất gia tu đạo, hay là muốn đến chùa gì làm công quả và tu đạo, hoặc là muốn gì thờ Phật ở tại gia để gì, để tu đạo, học Phật, tu Phật á, theo Phật á, thì chúng ta đừng có ngăn cản. Ngăn cản là khổ đấy, tự chúng ta khổ. Cho nên mấy Phật tử đến cứ khóc cứ nói với tôi rằng: bạch thầy, nhà con bây giờ phải làm thế nào cho gì, cho chồng con gì tạo điều kiện cho con đi chùa đi chiền. Tôi bảo: về mình phải làm gì, mình phải làm một người vợ thật là tốt. Trước đây đã tốt rồi, bây giờ phải tốt hơn, phải tốt hơn rất nhiều á, để cảm hóa được gì ông chồng của mình. Chứ mình không được gì, đi về lại đá thúng đụng nia, mặt mũi cứ thâm xì lên á, ông ấy nhìn thấy ông lại ngứa mắt thêm. Ở đây có ông nào đi chùa về mà cái đá thúng đụng nia về bà ấy, mặt mũi thâm xì về bà ấy cho mà trần chưa? Có ông nào không? Hả? Có thể cũng có nhưng không dám nói, cứ cười tươi với nhau này. Các ông nói đến câu này các ông cứ cười tươi với nhau, các bà dưới cứ... Nếu chúng ta chân thành á, cầu Phật Bồ Tát á, thì tôi nghĩ rằng bằng cái lòng thành của chúng ta, một ngày nào đó người thân chúng ta sẽ hiểu ra. À, người thân chúng ta sẽ hiểu ra, sẽ hoan hỉ cho cái việc làm của chúng ta là đúng. Tất nhiên việc làm của chúng ta phải là làm đúng. À, thì chúng ta cầu thì lời cầu nguyện chúng ta chân thành mới được. À, trong cái hội trường hôm nay có cái đôi vợ chồng này không? À, tôi mới nghe câu chuyện này, nó có thể là gì? Chia sẻ trên Phật Pháp nhiệm màu được, nếu như cả hai vợ chồng đều hoan hỉ. À, có thể tháng riêng chúng ta làm chương trình Phật Pháp nhiệm màu này được. À, bà vợ với hai đứa con rất thích đi chùa, và thỉnh thoảng phải trốn lên đây để gì ạ? Tham dự pháp hội. Vì sao? Vì ông chồng không cho đi chùa. Thậm chí là gì? Vì ông còn cầm dao ông đứng ở cửa ông thì bà mày lại đi chùa về tao giết chết mà. Chúng ta mà gặp ông chồng như thế đáng sợ không? À các bà, chị em phụ nữ mà gặp được ông chồng như thế có đáng sợ không? Vợ đi chùa chứ có phải là vợ đi theo giai đâu mà cầm dao đứng ở cửa khổ thân. À, vợ nó đi theo giai thì cầm dao ở cửa thì mà dọa nó thì còn có thể là gì ạ? Chấp nhận được. Vợ đi chùa là để cầu gì ạ? Cầu phúc cho cả gia đình, cầu sức khỏe, cầu bình an cho cả gia đình. Vợ đi chùa là để học cái gì ạ? Học cái tâm, cái tính, cái đức cao cả của gì? Của tôn giáo, của đạo Phật. À, tôi nói là của đạo Phật đi. À, học để rèn luyện cái tâm, cái tính, cái đức của mình, để về để hoàn thiện cái gia đình của mình ngày một hạnh phúc hơn, đó là tốt. Hoặc là chồng đi chùa làm cái điều đó cũng rất là tốt. Nhưng đằng này thì chúng ta biết là ông chồng do không hiểu, thấy vợ cả con nữa đi chùa như vậy cứ nghĩ không biết được chùa nó có cái gì. Mà nhìn mấy ông sư thì theo mình đã biết đó, mấy ông sư, mấy thầy chùa thì có khác gì người ngoài đời đâu. Ông sư ở trong chùa, trong làng nhà mình ấy, suốt ngày ăn thịt uống rượu để cãi nhau, rồi chửi nhau. Cái bà sư ở làng bên cạnh ấy, suốt ngày thì chửi nhau, cãi nhau, rồi sắn cả quần lên trên đầu gối để cãi nhau mới bà vãi. Đi chùa như thế học được cái gì? Cho nên họ nhìn gì? Họ nhìn thấy cái một cái viễn cảnh là gì? Đến chùa như thế thì học được cái gì? Chả học được cái gì cả. Cho nên là cấm không cho vợ đi chùa. Vì vậy mà cấm rất khủng khiếp. Một hôm thì tự nhiên là bà vợ đi làm về thì nghe thấy ở trong nhà có cái tiếng đài mở giảng kinh Địa Tạng to to. Thế là bảo với đứa con: mở nhỏ thôi hoặc tắt đi, bố mà nghe thấy bố mà chửi, bố mà đánh chết ngay giờ. À, thế đứa con nó bảo, đâu con có mở đâu, bố mở đấy chứ. À, chưa hết, chưa đến đảo đoạn cao trào đâu mà vỗ tay. À, rồi, mấy hôm sau đi làm về, thế nghe thấy cái tiếng giảng kinh Địa Tạng của thầy, nhìn lên kênh tivi á, thì là thấy gì? Thế ông sư ở chùa Khai Nguyên ông đang gì ạ? Đang nói chuyện ở trong cái tivi ấy. Tức là gì? Bà vợ lại gì bảo, lại con vào, này, mày tắt đi ngay, bố mày nhìn thấy thì chết ngay giờ. Thế con nó bảo, đâu con có mở đâu, bố mở đấy chứ. À, hay chưa? Từ cái chỗ mà cấm vợ cấm con đi chùa, thậm chí cầm dao là gì, dọa vợ là gì, vợ dọa con là cấm không được đi chùa. Nhưng bây giờ gì, cái nhân duyên nó chín mùi thì tự nhiên họ sẽ hiểu ra thôi. Bây giờ cái quan trọng cái người gì? Người làm vợ hoặc người làm bố làm mẹ hoặc người làm con hoặc người làm chồng đó, mình muốn cảm hóa người thân thì mình phải gì? Dùng tất cả cái tấm lòng thành của mình. Lòng thành ở đây không phải chỉ đối với Phật mà phải đối với cả vợ, phải đối với cả chồng, chồng thì phải đối với cả vợ, và con thì phải đối với cả bố mẹ, mà bố mẹ muốn cảm hóa được con thì cũng phải đối với cả gì ạ, cả những đứa con của mình nữa. Dùng tất cả cái tấm lòng chân thành ấy thể hiện từ lời nói, việc làm, ý nghĩ, hành động, dần dần sẽ cảm hóa được người thân. Chúng ta thấy cái trường hợp này đầu tiên là cấm đoán như vậy, nhưng xong rồi thì tự nhiên một hôm đi làm về, thế thì nghe thấy tiếng giảng kinh Địa Tạng, đích thực là gì, là tiếng của thầy mình rồi, cho nên tưởng con là mình nó mở, vì ba mẹ con hay đi chùa mà hay trốn đi chùa, cho tưởng con nó mở. Hỏi con nó bảo là gì, bố mở. Một hôm mấy hôm sau về thì nghe thấy tiếng gì, nhìn vào cái tivi thì thấy thầy nhà mình đúng đang giảng trên đấy rồi, tưởng là gì, là con nó mở, nó xem gì, bảo con tắt đi, thì con bảo không, bố mở đấy. Chưa hết, một thời gian sau, chồng, các vị biết ông chồng ngộ nhanh đến mức độ nào không? Chồng một thời gian sau, chồng mỗi một ngày phát nguyện tụng hết một quyển kinh Địa Tạng, thượng trung và hạ một ngày. Chúng ta thấy không? Hôm qua nhà có việc, chồng vợ bảo rồi thôi anh ở nhà đi ăn cỗ hàng xóm, còn thì thôi em đi lên chùa. Chúng ta biết chồng bảo là thôi, thôi cỗ thì ăn suốt ngày thì ngày nào ăn, thôi khóa tu cuối năm có 3 ngày thôi, hai vợ chồng lên chùa để tu. Đó. Đấy, tâm Phật ở trong chúng ta ai ai cũng có. Đấy gọi là gì? Tự tính Di Đà. Ở trong mỗi gì? Mỗi một chúng sinh ai cũng có. Nhưng cái khi mà gì còn vô minh nó che lấp ấy, để chưa nhìn thấy, giống như tấm gương nó còn đang gì? Nó còn đang bị bụi nó phủ bám đầy, chỉ mọi cái vật đi qua nó có nhìn thấy cái gì không? Không nhìn thấy. Nay cái tấm gương sáng sẵn ở trong mỗi chúng ta đó, tức là tự tính Di Đà, giải thoát giác ngộ trong mỗi chúng sinh đều có. Cho nên nó khi nghe lúc đầu á chưa hiểu nó thế nào cả, cứ nghĩ là vợ và con mình đi chùa đó là gì, mê tín dị đoan, cấm đoán thế này thế khác. Nhưng sau rồi thì người ta mới hiểu rằng tại sao mà vợ con mình cũng đi suốt như vậy. Rồi người ta nghĩ có thể, tôi nghĩ là có thể ông này chắc là ông chồng chắc là mở ra để nghe xem, cứ nghe bà vợ ấy đi suốt xem ông sư này thế nào, mê hoặc lòng người ra sao mà gì lôi được cả bà vợ và cả hai đứa con mình lại trốn đi như thế, thậm chí cầm dao cấm mà gì bà vẫn cứ đi như thế xem thế nào. Hóa ra mở ra nghe thì chẳng khác ông mở ra nghe lúc đầu thì lại nghe xem nó thế nào, nhưng không ngờ mở ra nghe thì những cái bài giảng, những cái lời giảng của thầy ấy thì nó chạm đến tận gì, tận trái tim của ông ấy. Và mỗi cái lời giảng, mỗi cái bài giảng đó như cái gì, thầy làm cái rẻ lau, thầy lau gì, lau đi cái kính gì, cái kính tự tính thanh tịnh A Di Đà sẵn có của ông ấy. Cho nên ông ấy ngộ ra và ngộ lại rất là nhanh. Mỗi một ngày thì sau khi ngộ rồi, mỗi một ngày phát nguyện tụng hẳn một gì, một bộ kinh Địa Tạng một ngày. Chúng ta thấy không, cái sự giác ngộ ở trong mỗi gì, mỗi chúng ta nó sẵn có. Cho nên chúng ta chỉ cần chân thành thôi, một ngày nào đó sẽ được. Tôi và chồng đây hôm nay có ở đây không thì đáng phải tuyên dương chứ, mấy nghìn người này à. Đáng tuyên dương, đáng khen ngợi chứ, mấy nghìn người. À, thế sáng nay cũng thế, vừa xuống nhà một cái mấy Phật tử đến cứ xin gặp cho thầy. Bây giờ thì thầy nói rồi, pháp hội thì không tiếp người đâu, thầy không tiếp đâu. Vì sao thầy không tiếp? Vì thầy tiếp các Phật tử hết chuyển nhà ra chuyển ngõ, hết người này là người khác, mỗi người xin một phút thôi, như khoảng vài trăm người. Thầy chỉ cần xuống ngồi dưới nhà khách thôi một cái, khoảng 5 phút sau y rằng từ đâu kéo đến đầy sân luôn, nhanh lắm. Cho nên không xuống, nhất định không xuống. Già trẻ gái trai sang hèn, thậm chí người thân cũng không xuống. Đấy, hỏi bà gì của tôi hôm qua ra, từ hôm qua hôm kia ra từ hôm kia thì mấy lần cứ thập thò đi lên tư xuống, tôi nhìn thấy thì cũng không tiếp. Vì tiếp bà gì mà không tiếp gì, không tiếp các Phật tử khác có được không? Không được. Tôi bảo rồi, ai có việc gì thì đến vào những ngày thường, hoặc là đến những cái pháp hội địa tạng nó nhẹ nhàng hơn thì tôi giải quyết. Còn đừng có đến vào pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm 3 ngày như thế này. Tâm tôi muốn dành chọn gì ạ? Muốn dành chọn cái sự thanh tịnh của mình cho gì? Cho tất cả đại chúng. Cho nên ngồi với người này, người khác liền chạy đến. Cái tâm mà nói gì? Nó tán loạn, nó chạy ra ngoài quá nhiều. Và cái sức khỏe gì? Nó giảm đi á. Thì lên ngồi trên này này, các quý vị này, nói nó cũng không ra cái gì cả. Mà làm lễ á, nó chỉ là cái hình thức ngồi lên đây thôi á, thì pháp hội chúng ta gì? Không được thành tựu viên mãn. Cho nên các Phật tử hoan hỉ cho thầy, đến vào những ngày pháp hội lớn như này thầy không có tiếp đâu. Thầy không tiếp một người, hai người, mà thầy tiếp gì? Tiếp tất cả đại chúng chúng ta. Đó. Cái thứ nhất là dành sức khỏe, cái thứ hai là dành cái tâm nó gì? Nó thanh tịnh. Các quý vị biết những ngày này là tôi gì? Tôi còn không nghe điện thoại. Không nghe điện thoại, không gọi điện thoại ra ngoài, trừ trường hợp gì ở trong chùa muốn liên hệ gì với các sư trong chùa để chỉ đạo công việc thôi. Còn không gọi đi đâu, mặc dù đó là cuộc gọi quan trọng đến đâu cũng không gọi. Không dùng điện thoại, không nghe điện thoại trong những cái ngày này. Đó. Để làm tốt cho tất cả chúng ta thôi, không phải cho riêng cá nhân thầy đâu. Cho nên một vài người sáng nay cứ lên quỳ, chạy khóc lóc theo và xem nhà con bị bệnh âm hay bệnh dương. Tôi không trả lời, nhất định không trả lời. Ngày những ngày như này là không có cái chuyện đấy. Còn muốn hỏi thì đến vào những ngày khác. Vì tôi biết là chưa chết đâu mà lo, nhìn người vẫn còn khỏe lắm, chưa chết. Nếu mà như tôi nhìn thấy chết nguy cơ, mà nếu mà không giúp họ chết á, thì giúp ngay, không có nể hà gì. Nhưng mà tôi nhìn người tôi biết là gì, chưa chết đâu mà lo, mấy năm nữa cũng chẳng chết đâu mà lo. Chứ đừng nói là mấy ngày nữa. Cho nên cứ yên tâm, là dịp khác thì đi lên. Đây là dành cho đại chúng, chứ không dành cho một vài cá nhân. Đấy, cho nên tôi nói là ở đây nói về gì? Nói về cái tính sáng suốt ở trong tâm gì? Trong tâm của chúng ta, đó chính là tự tính A-di-đà. Vãng sinh ấy không phải là từ bên ngoài mà có. Ví dụ như là gì? Tôi kể câu chuyện lúc nãy, ba mẹ con cảm hóa được ông chồng theo Phật, có phải bên ngoài mà có đâu. Nếu mà bà vợ cứ ở bên ngoài mà nói gì, anh đi lên chùa đi, anh gặp thầy xem, anh thế này thế nọ kia, rồi anh gì, anh phải là thế này thế nọ thế kia, hoặc là gì đem một đống kinh sách ở đây anh đọc đi, hoặc đem một đống đĩa về đây anh nghe đi, rồi anh sẽ biết em đi chùa như thế nào, có được không? Không được. Cảm từ gì ạ? Cái tâm chân thành cầu Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng gia trì cho, khai tâm khai sáng cho gì? Cho chồng của con hiểu được Phật pháp. Và chúng ta thấy bằng cái tâm chân thành ấy thì đương nhiên nó cảm. Các cụ ngày xưa bảo là có cầu thì tất sẽ gì? Có cảm. Có cảm thì sẽ tất có ứng. Có ứng thì sẽ tất có gì? Có linh. Có linh thì tất sẽ có gì? Có thông. Cầu cảm ứng linh thông. Mà thông rồi thì thông suốt. Thông có nghĩa là từ gì ạ? Giống như mình bấm số điện thoại của người này, ví dụ bấm này 0989162345 chẳng hạn, mình bấm đúng cái số đó, máy bên kia gì? Không hỏng, bật máy. Chúng ta nghe tút 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 một cái là bên kia gì? Có chuông, và bên kia bật máy lên là gì? Alo, thì đấy gọi là thông suốt. Thì bên kia nghe được tiếng của người bên này, thậm chí còn nhìn thấy hình của người bên này, đúng không? Đó thì trong Phật Pháp chúng ta, ở đây Tổ Trung Phong Ngài dạy là gì? Người chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây Phương phải tin rằng á, tất cả cái việc vãng sinh đó chỉ là tùy tâm tự hiện mà thôi, chứ không phải là do bên ngoài mà có. Cho nên là khi chúng ta vãng sinh Tây Phương là cái gì vãng các quý vị? Cái tấm thân này bay đi, bay đi lên trên hư không, giống như phía xem phim Tây Du Ký, có đúng không? Có phải vậy không? Không, không phải vậy. Chỉ có một cái duy nhất đi theo Phật, đó là gì? Đó là thần thức của chúng ta, hay mình còn gọi là gì? Trung ấm thân. Trong nhà Phật gọi là trung ấm thân. Chúng ta còn gọi nữa là gì? Là thần thức. Ở ngoài đời còn gọi là gì? Linh hồn, vong hồn, đúng không? Vong linh. Ở ngoài đời người ta gọi là linh hồn, vong linh, thần thức, vân vân đó. Cái đó gì? Nó đi theo. Cái đó nó đi theo Phật. Hoặc cái đó nó đi tái sinh vào con đường gì? Đường xấu ác. Cho nên ở đây cái đó chính là cái thức thứ 8 của chúng ta. Nó thì trong kinh nói là vào thì nó vào sau cùng, ra thì nó lại ra gì? Ra cuối cùng. Ra cuối cùng gọi là cái thức thứ 8 đó, gọi là A lại ra thức đó, dịch là tàng thức đó. Nó đi vào gì? Vào đầu tiên. Đúng rồi, vào thì vào đầu tiên. Lúc này nói nhầm, vào đầu tiên nhưng mà ra gì? Ra đi thì lại cuối cùng. Cái tàng thức đó nó vào đầu tiên, khi nó nhập thai á, nó chính là cái người đầu tiên nhập thai. Và khi á, xả bỏ báo thân á, nó là cái người cuối cùng đi ra khỏi gì ạ? Khỏi tấm thân tứ đại ngũ uẩn của chúng ta. Đó, chúng ta thấy, đấy chính là cái đó nó ra đi. Và cái đó nó có đi được với Phật hay không thì phải do cái sức huân tu của chúng ta bây giờ, chứ không phải do bên ngoài mà có nha. Các vị cầu vãng sinh mà cầu bên ngoài, cầu cứ đến là gì? Cầu hàng ngày, cầu là gì? Phật ơi Phật đến, Phật rước con đi với, cứ như thế ngày nào cũng Phật ơi Phật đến, Phật rước con với, vân vân. Mà chúng ta thì cứ nhìn vào ảnh Phật mà cứ tưởng tượng Phật ơi Phật đến, Phật rước con đi với, vân vân, cứ thế này nói kia. Chúng ta tưởng đến quá mức như vậy mà thành gì ạ? Thấy Phật đến thì Phật đó chưa chắc đó là phải là Phật thật. Chưa chắc phải là Phật thật. Cho nên phải dùng cái tâm thanh tịnh mà quán Phật thì đó mới là Phật thật. Dùng cái tâm gì? Tâm mong cầu mà quán Phật thì Phật đó chắc chắn là Phật giả. Chúng ta biết Phật giả là ai không? Đó chính là thiên ma ba tuần hóa gì? Hóa hiện thành Phật để đến gì? Để đến lừa gạt chúng ta đó. Không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây chúng ta tu tập, chúng ta phải biết rằng niệm Phật cầu vãng sinh có không? Có. Nhưng mà tất cả đều do tâm của chúng ta tạo thành, không phải bên ngoài mà có. Rồi tiếp theo tổ lại giảng nữa: tin mà không hành, tức là có niềm tin mà không hành, tức là không thực hành á, thì chẳng phải thì chẳng thành niềm tin chân chính. Tin Phật, thờ Phật, lạy Phật hàng ngày, chứ chỉ tin chỉ thờ chỉ lạy thôi để cầu gì ạ? Cầu phúc báo, cầu nhân duyên ở cuộc sống cho đời trường thôi, cầu cho đi một về mười, đi tươi về tốt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giỏ giọt của cà phê phin, thế vân vân á, thì cầu cho bản thân như thế. Cầu thăng quan tiến chức, mỗi năm một ghế, theo chiều hướng toàn ghế đi lên, mỗi ngày ghế một to lên, thì cầu như thế có được đi chăng nữa cũng không phải là gì người thực sự là học và thực hành theo Phật giáo, theo lời dạy của Đức Phật. Và đây chúng ta cầu là gì? Cầu làm sao đó, cái trước tiên là phải cầu cho gì ạ? Chúng sinh. Cầu cho chúng ta thấy là nguyện cầu cho gì? Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Một người Phật tử chân chính, chúng ta cầu cái gì đó thì trước tiên chúng ta phải cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc trước đã. Sau đó mới đến gì? Cầu cái gì phần cho mình thì cầu, nhưng về mình thì cầu ít thôi. Mình chỉ có thì đặt cái niềm, nếu có cầu á, thì một cái điều cầu duy nhất cho bản thân đó là cầu được liễu thoát sinh tử, cầu sớm được xả bỏ báo thân này, được sinh về về Tây Phương Cực Lạc. Để làm gì? Để hưởng khoái lạc, hưởng sự vui sướng hay sao? Không phải. Vãng sinh về đó để gặp Phật, nghe Pháp, thực sự thì gặp một bậc minh sư, một người thầy tốt, hướng dẫn cho mình để mình biết tu đạo. Để sau khi được giác ngộ rồi, mình lại quay đi, quay lại khắp mười phương thế giới khổ, để độ cho gì? Những chúng sinh đau khổ đều được thoát ly khổ nạn như mình, đều được gì? Giải thoát giác ngộ như mười phương chư Phật. Đó chính là, nếu có cầu thì chúng ta phải cầu thực hành cái hạnh của, theo hạnh của Bồ Tát đã dạy, của Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta như thế, thì mới là người Phật tử chân chính. Cho nên ở đây thì tổ nói là tin mà không hành thì không phải là niềm tin chân chính. Thế nào là hành? Hành đúng như Pháp ở trong kinh Phật dạy, tổ dạy như thế này: hành như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói. Đối với người tu tịnh độ, hành giả tu tịnh độ chúng ta nhé, hành chính là gì? Nhiếp tròn sáu căn, tình niệm nối liền, chẳng cần phương tiện, tự được tâm khai, hoặc là tâm được tự khai. Thế nào là nhiếp tròn sáu căn? Sáu căn là gì các vị biết không? Là gì? Thứ nhất là gì ạ? Mắt. Thứ hai là gì? Tai. Thứ ba là gì? Mũi. Thứ tư là gì? Lưỡi. Thứ năm là gì? Thân. Và thứ sáu là gì? Ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong kinh Phật thì gọi là gì? Tiếng Hán văn gọi là gì? Nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý. Dịch trong tiếng Việt của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì sao người niệm Phật phải nhiếp chọn sáu căn? Mắt nhiếp bằng cách nào đâu? Chúng ta chọc mù đôi mắt của chúng ta đi là nhiếp hay sao? Có phải vậy không? Không, không phải vậy. Hoặc là chúng ta cứ nhắm nghiền mắt 24/24, có phải là đấy là gọi là nhiếp căn mắt không? Không. Mắt nhìn thấy sắc, đừng có gì đam mê chạy theo sắc. Đó gọi là gì? Nhiếp về căn mắt. Tai, nhiếp căn tai là gì? Dùng cái bông hay dùng cái gì rẻ để đút nút hai lỗ tai lại, có phải là nhiếp căn tai không? Không phải nhiếp căn tai như thế. Mà đồng thời cũng không phải là gì ạ? Là dùng cái tiếng niệm Phật như là cái pháp tu gọi là niệm Phật, niệm Phật đạt bất niệm từ niệm quyết định vãng sinh của cái vị sư ở bên Mỹ mà vừa qua mà truyền xong cho một vị trong thành phố Hồ Chí Minh, vị thành phố Hồ Chí Minh truyền ra Việt Nam chúng ta, ra Bắc Việt Nam chúng ta mấy năm qua. Không phải là nhiếp căn tai là nhiếp bằng cách đó. Họ nói rằng chỉ cần ghi âm vào cái đĩa, cái băng, cái đĩa, cái đài đó, và cho cái sang phone, cái tai nghe vào trong tai 24/24, ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng để cái tai nghe vào đấy. Bao giờ mà gì cứ nghe tiếng A Di Đà Phật như thế, và bao giờ bỏ cái tai nghe ra mà cái gì mà cái tiếng A Di Đà Phật vẫn còn ở trong tai á, thì đó gọi là đạt được gì ạ? Tiền niệm Phật tam muội, tức là cái bước đầu của niệm Phật tam muội là gì? Bỏ cái tai nghe ra rồi mà vẫn nghe cái tiếng A Di Đà Phật vang vẳng trong tai. Xin thưa các quý vị, đấy không phải là phương pháp tu của Phật, của tổ dạy để đạt được niệm Phật tam muội. Đổi lại, xin lỗi các vị, đổi lại cái người ghi một cái câu chửi thật là tục gì, thật là tục tíu, hoặc là một câu nguyền rủa là gì? Mày chết đi, 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 như vậy ghi vào, cho vào cái gì? Cho vào cái tai nghe, cho vào trong tai nghe trong khoảng một thời gian nhất định nào đó, một vài ngày gì đó, không bỏ ra. Khi mình bỏ cái mic ra, cái câu mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi nói gì nó quen rồi, nghe quen rồi, khi bỏ ra nó là vẫn là cái câu gì ạ? Mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, như vậy, chứ không phải là câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhất định không phải. Cho nên đấy gọi là gì? Nghe cái gì nó quen, giống như một bài hát chúng ta nghe nhiều lần thì tất nó sẽ gì ạ? Sẽ gì các quý vị? Sẽ thuộc. Chúng ta sẽ thuộc. Một cái câu chúng ta để vào tai chúng ta nguyên mãi như vậy nó sẽ thuộc, nhưng mà đấy không phải là đạt niệm Phật tam muội của các tổ dạy, của Phật dạy, của tổ dạy. Nhưng mà các vị đã lầm cho là cho đó là đạt niệm Phật, đạt bất niệm tự niệm, gọi là đạt bất niệm tự niệm quyết định vãng sinh. Không phải, không phải cái đấy. Cái mà chúng ta gì hành ở đây nhiếp chọn sáu căn, nhiếp ở căn tai, đó là sao? Tai chúng ta vẫn nghe gì ạ? Tiếng khen chê chửi mắng của mọi người bình thường. Nhưng mà nghe tiếng khen thì chúng ta phải quán tưởng và nghĩ rằng ô, trước khi ta chưa sinh, cái tên đấy có không? Ví dụ tôi tên là Thịnh chẳng hạn, trước khi tôi chưa sinh, tôi chưa xuất gia, ai có gì, ai có chửi ông Thịnh hay mắng ông Thịnh hay chê bai ông Thịnh, tôi có buồn không các quý vị? Sau khi tôi sinh cho đến 19 năm sau, tức là tôi chưa xuất gia đó, ai có chửi gì? Ô, cái thằng Thịnh, cái ông sư Thịnh đó, nói gì nó tồi tàn lắm, nó vớ vẩn lắm, nó gì nó làm chẳng thiếu cái việc gì xấu việc ác, tôi có buồn không các quý vị? Không. 20 năm sau, sau khi tôi sinh, tức là tôi vừa xuất gia, sư phụ đặt cho tôi một cái tên là gì? Là pháp danh là Đạo Thịnh. Sư phụ đặt cho tôi cái pháp danh là Đạo Thịnh rồi, và tôi nghe cái tên pháp danh là Đạo Thịnh, tôi chấp cho là gì? Đạo Thịnh chính là gì? Là ta. Ai gọi đến gì? Đến Thích Đạo Thịnh chính là mình rồi. Và khi người ta khen, ôi dồi ôi, cái ông Đạo Thịnh ấy, ông ấy giỏi lắm, thì gì? Trong tâm mình gì? Rạo rực, xốn sang, cái mũi mình nó phập phồng, nó nở ra gì? Bằng quả cà chua. Đấy, nó thế. Đấy là khi mới tu mà, mới tu 1-2 năm đầu thì như thế. Nhưng khi mà nghe người ta nói gì? Nghe người ta nói xấu sau lưng, hoặc là nó nói gì? Nói trước mắt mình á, nó mắng mình á. Ông là cái đồ gì ạ? Vô học, cái đồ ít chữ, cái đồ thiếu văn hóa, chẳng làm được mà ăn vào chùa để kiếm miếng cơm manh áo, nương nhờ cửa Phật. Ông gì? Cái đồ gì? Bỏ đi, đồ này, đồ nọ, đồ kia. Ông gì? Đạo Thịnh cái gì? Người ta xuất ra, người ta làm cho đạo pháp xương minh, hưng thịnh mới gọi là Đạo Thịnh. Ông cái đồ ăn hại. Sao đây? Bắt đầu là gì? Cơn lửa sân từ dưới đan điền bốc hỏa lên trên đầu, và gì? Mắt mũi đỏ phừng phừng là gì? Mày nói tao cái gì? Mày cho tao được cái gì chưa? Mày làm bố tao à? Mày làm thầy tao à? Mày mắng tao thế nọ thế kia, vân vân. Như vậy là gì? Đó. Đó là người nhiếp được căn tai không các quý vị? Có nhiếp được không? Không nhiếp được. Mà người nhiếp được căn tai đối trước lời khen, tiếng chê. Khen á thì coi như gì? Trước đây cha mẹ ta chưa sinh, người ta khen cái tên ấy có phải là của mình đâu. Hoặc là trước đây mình chưa xuất gia, người ta khen đấy cũng có phải, khen cái tên đấy có phải của mình đâu. Rồi ngược lại, trước đây cha mẹ ta gì chưa sinh, người ta chê ấy, cái tên ấy cũng đâu phải của mình đâu. Hoặc là gì, sau khi trước khi ta xuất ra, người ta chê cái tên ấy cũng đâu có phải của mình đâu. Tất cả đều là gì? Giả danh, là hư vọng mà thôi. Ta nay học Phật đâu có thể cứ đuổi theo cái vọng mãi để mà gì mà khổ đau. Ta khổ đau là vì ta không nhận ra cái chân, cái tự tính chân thật thanh tịnh ở trong mỗi chúng ta là vốn đó là gì? Là từ bi, là bình đẳng, là thanh tịnh, là bất cấu, bất nhiễm, bất tịnh, bất tăng, bất giảm ở trong gì? Trong Bát Nhã Tâm Kinh. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói cái tự tính ấy gì? Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhơ, bất nhiễm, bất gì? Bất gì đó. Có không tốt xấu hai bên gì đều vứt hết, sống ở trong cảnh gì? Cảnh trung đạo. Cảnh trung đạo. Cho nên khi mà người mà nhiếp về căn tai, tất cả những lời khen tiếng chê đều như nước đổ lá gì? Như nước đổ lá khoai. Các cụ có Phật tử thấy nước đổ lá khoai bây giờ chưa? Tí nữa đi xa xem một sảnh nhà đằng sau có lá khoai không, lấy cốc nước đổ thử lên xem. Chúng ta lấy gì? Lấy cái cốc nước nước sạch đổ lên xem nó có lá khoai nó có đọng lại, hoặc là các vị gì có thể hòa một cốc nước bẩn đổ lên xem lá khoai nó gì nó có bẩn không? Cũng không bẩn luôn. Đổ vào một cái là nó trôi hết, sạch cũng trôi mà bẩn cũng gì? Cũng trôi. Đó, chúng ta nhiếp về căn tai của chúng ta nó phải kiểu kiểu nó như thế. khen chúng ta cũng để đừng để trong lòng, mà chê chúng ta cũng đừng để hận ở trong gì. Trong lòng đó mới chính là nhiếp chọn gì, căn tai. Tai thì dành để nghe gì? Nghe pháp. Tai dành để nghe những lời gì ạ? Những lời chúng sinh kêu khổ để mà làm gì? Mà tìm cách cứu độ họ. Muốn cứu độ được tất cả chúng sinh khổ đau đó, thì phải phát đại nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Mà muốn chúng sinh vô biên thệ nguyện độ đó, thì chúng ta phải gì ạ? Phải phiền não vô tận thệ nguyện gì? Thệ nguyện đoạn. Muốn được độ được chúng sinh vô biên, muốn được dứt được vô biên phiền não á, thì phải nguyện là gì? Pháp môn vô lượng thệ nguyện gì? Thệ nguyện học. Muốn thành tựu được tất cả cái gì? Cái đạo quả của mình, cái sự nghiệp độ sinh của mình á, thì Phật đạo phải thệ nguyện gì? Thệ nguyện thành. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy nhiếp chọn sáu căn mắt, tai, mũi. Nhiếp căn mũi là sao đây? Tụng kinh ở trên tầng thượng. Hôm nay không biết đứa con dâu ở dưới nó làm cái gì mà thơm thế, trứng rán hay cá rán. Trong khi đó gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết trứng rán hay cá rán gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết hôm nay nó rán, nó rán. Ồ, hôm nay nghe cả Nam Mô A Di Đà, hình như hôm nay còn nghe mùi thì thơm, nhưng mà còn thiếu một cái gì đó thì phải. Hình như nó chưa cho hành hay sao ấy, nó không cho hành gì. Rán trứng và rán cá mà không cho hành gì, rán thịt mà không cho hành gì, chắc là không ngon. Vẫn cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ấy. Ồ, hình như con quên hành rồi hay sao, chả nghe thấy mùi hành gì cả. Trong khi đó thì tay thì gì, vẫn cứ cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bụng đó thì gì, nghĩ là hình như con quên hành rồi. Con dâu ơi, nhớ lấy củ hành mẹ để ở chi, ở trên cái góc, ở trên cái bát, ở trong cái góc, góc chạn đấy. Con hãy nhìn vào đấy gì, có mấy củ hành nó đập vào cho nó thơm. Đó, trong khi đó miệng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật. Cái niệm Phật như thế các cụ ngày xưa nói là gì nhỉ? Miệng thì sao? Miệng thì Nam Mô, còn bụng thì một bộ gì ạ? Một bộ hành gì? Một bộ hành tây, một bộ hành tỏi. Không phải bộ rau găm, bộ hành tỏi. Đấy. Đấy. Mệt lắm. Căn mũi mà không nhiếp được á, thì chỉ thích cái ngửi thế, ngồi lên bàn ăn, chỉ thích ngửi thấy cái mùi gì ạ? Mùi xương máu tủy, thịt của gì ạ? Các loại chúng sinh thôi. Còn người biết nhiếp chọn gì? Căn mũi á, thì á, xin thưa các quý vị, chỉ thích ngửi cái mùi gì ạ? Tương, rau, mắm, muối đơn giản trong cuộc sống mà thôi. Ngày ba bữa ăn để là nuôi tấm thân gì? Tấm thân gầy này để tu nhân tích đức về với Phật, chứ không phải ăn để làm gì? Ăn để cho sướng, ăn để cho béo, ăn để cho đẹp, ăn để cho trẻ, ăn để cho khỏe, ăn để cho sung sướng. Sung sướng thật đấy, nhưng mà ở trong nhà Phật chúng ta biết là nếu mà bị sướng về cái đó thì sướng trước thì sẽ khổ gì? Khổ sau. Người tu Phật của chúng ta mà chịu khó tiết chế ăn uống vân vân đó thì sẽ gì? Gọi là khổ trước thì sẽ được sướng gì? Sướng sau. Mà cái sướng sau nó sướng gì? Về Tây Phương Cực Lạc là không bị sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không còn bị khổ đau về cái cảnh gì ạ? Chồng cấm vợ đi chùa, hoặc vợ cấm chồng gì? Đi chùa nữa. Có chuyện vợ cấm chồng đi chùa không? Có không? Mấy cụ ông ngồi bàn đầu này có không? Có cụ nào có? Giơ lên tay lên phát biểu lên đây để phỏng vấn tí xem nào. Có ở sân Tây, tôi kể câu chuyện mà sân Tây mấy năm trước có chuyện là ông chồng đi vào đây đi tu đó, vào đây chu về bà vợ và cấm. Bà vợ cấm không cho đi, khổ thân. Nam Nhi đại trưởng phu, đầu đội trời chân đạp đất, nhưng ở giữa thì lại sợ gì ạ? Ở giữa sợ gì? Đấy, đầu đội trời chân đạp đất, ở giữa thì lại sợ gì? Sợ vợ, thế mới đau chứ. Không, nếu mà gì mình làm việc thì xấu mình sợ đã đành, làm việc tốt cũng sợ vợ, như vậy là có chính kiến không? Hả? Mình biết là việc này là việc tốt, rõ ràng nó là việc tốt, mà mình đi sợ, sợ cái đó thì có đáng không các quý vị? Ví dụ như mình thì gì, mình đi trộm vợ đi gì, mèo mà gà đồng với bà hàng xóm nào đó, hoặc là mình gì lấy trộm tiền của vợ đi đánh cờ bạc để đó nhậu nhặt rượu chè, vợ phát hiện ra, vợ mắng vợ gì, thậm chí vợ đánh mình chẳng hạn, thì mình sợ gì cũng xứng đáng, vì mình làm việc xấu, sợ vợ, vợ muốn cho mình thành người chồng tốt thì vợ dạy mình một bài học á, có nghe không? Có nghe, xứng đáng để nghe, trân trọng để nghe. Chứ mình làm việc tốt, vợ mình cứ nghĩ mình cho mình đi chùa mê tín dị đoan là xấu, mình phải thuyết phục cho vợ chứ, đằng này không thuyết phục là sợ vợ, thế mới đau. Cho nên chúng ta thấy đấy cũng là nhân quả đấy. Ai vào đời trước làm gì ạ? Không do đời trước gì, đời trước cấm đoán người ta, rồi kinh khi quay thường người ta, đời này người ta tuy làm vợ nhưng mà gì, cái quyền người ta chỉ là lớn hơn mình, người ta gì lại quay trở lại, người ta bắt mình phải trả cái nợ ấy. Cho nên ở đây là trở về bài là nói gì, nhiếp chọn sáu căn, mắt tai mũi rồi, bây giờ đến gì, lưỡi. Lưỡi thì nếm vị, nếm vị tức là ăn gì nhỉ, tức là ăn vào miệng đó các quý vị. 10 người chúng ta khi chưa tu thì cả 10 người thích ăn gì? Ăn thịt, uống máu, hút xương, gặm xương mút tủy của chúng sinh, đúng không? Ăn thịt gà thì phải ăn, muốn ăn cả gì ạ? Cả xương, có phải không? Mà ăn xương thì ăn xương, đứa trẻ ăn thịt gà ăn xương thì ăn ra cặn, ăn hết thịt rồi á thì gặm đến gì? Đến xương, gặm hết xương đấy thì còn tiếc tiếc là gì? Cắn bỏ cái chân của con gà cái gì ra để mà ăn cái gì ở trong nhỉ? Tủy, gọi là uống máu, ăn thịt, gặm xương, mút tủy của các loại chúng sinh. Đấy, khi chưa tu, tất cả chúng ta ở đây tôi nghĩ rằng có khi ai cũng thế, kể cả tôi cũng thế. Ai giống thế, ai giống tôi giơ tay xem nào. Có ai dám không? Khi chưa tu, tôi nói khi chưa tu, thì ai chúng ta cũng thích ăn thịt. Giơ tay xem nào. Ôi rồi, ít nhỉ, ít thật đấy. Tôi nói gì, tất cả chúng ta ngồi ở đây trước đây đều là con của ma đấy. Bây giờ chúng ta mới thì muốn thoát khỏi cái gì? Cảnh ma để về với Phật, tìm lại người cha của mình, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật và mười phương chư Phật. Cho đến nay á, Phật tổ dạy chúng ta muốn tìm về với người cha lành của mình, người mẹ lành, người mẹ hiền của mình, đó chính là gì? Phải nhiếp tròn sáu căn, mắt tai mũi lưỡi. Trước đây thích ăn gì, uống máu, ăn thịt, uống gặm xương, hút tủy chúng sinh. Nay thì chúng ta thì có thích gặm thì gặm cái gì, gặm gì các vị biết không? Gặm rau muống đi, rau muống xào, rau muống luộc, rau muống nấu canh, rau muống nộm, để đủ các thứ. Thích gặm rau thì sẽ tốt hơn, nuôi lớn cái tâm bồ đề của chúng ta, giảm bớt cái gì, cái nghiệp khẩu của chúng ta đi. Và ngoài cái việc ăn uống, tiết chế về ăn uống đó, nó đem lại cái sự thanh tịnh cho tâm chúng ta tu rất nhiều. Các quý vị đặc biệt là lớn lớn rồi thì không nói, còn trẻ. Vì sao Đức Phật cấm người xuất gia và Phật tử chúng ta ăn ngũ tân? Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây đó, có nguyên do của nó. Đức Phật nói ăn cái này á, ăn sống á thì hôi, ăn chín á thì dục vọng gì tăng trưởng, ăn chín thì dục vọng tăng trưởng. Cho nên nếu mà chúng ta là người tu á, người tu mà để dục vọng tăng trưởng, tục dục vọng lừng lấy thì chúng ta có tu được không? Không tu được. Cho nên Phật cấm ăn ngũ tân là như thế. Ngoài ra còn có những cái vấn đề phụ theo nữa. Ăn ngũ tân nó làm cho người cái miệng của chúng ta rất là gì? Thôi, khi tụng kinh Thiên Long Bát Bộ các ngài gì? Đến hộ trì kinh nhưng mà phải gì? Phải bịt mũi hoặc quay mặt sang nơi khác, không dám nhìn chúng ta, không dám gì. Phải ngày phải bịt mũi. Câu chuyện đó tôi kể một lần rồi đó. Đây thời gian không có thì không kể lại được nữa. Trong những bài giảng trước có kể về câu chuyện ngũ tân đó rồi đó, chư thiên đến hội trì kinh nhưng mà gì, ở trên hư không nhưng mà bịt mũi quay mặt sang nơi khác, nhưng vẫn đến trên hư không đó. Cho nên á, ăn chúng ta cũng nên tiết chế về ăn uống. Phật dạy thì không nên uống rượu, vì uống rượu nó làm cho chúng ta mất cái bản tính của mình, mất cái tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng của mình, giác ngộ của mình, giải thoát của mình, vân vân, mất cái nhân đó đi. Thì chúng ta thì cũng nghe lời Phật dạy, nếu chúng ta muốn về với Phật thì nghe lời Phật dạy, và không nói những lời ác, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời sai sự thật, vân vân đó. Ngược lại, chúng ta nói những lời gì chân chính, nói những lời đúng sự thật, nói những lời từ hòa, nói những lời gì khiến cho mọi người hoan hỷ, mọi người gì nghe lời nói của chúng ta đều sinh ra trí tuệ, đều sinh ra chính kiến, mở miệng nói ra thì như thế cho họ hoan hỷ, họ không bị khổ đau. Đó là gì? Nhiếp về căn gì? Căn miệng, thân căn. Thân căn thì trước đây chúng ta chưa tu á, thì thế gì ạ? Đặc biệt là các cụ bà, đặc biệt là các chị em còn trẻ trẻ 23, 40, 50 tuổi, trên mình lúc nào cũng phải thích đeo gì? Vàng bạc châu báu sủng xiềng ở trên mình, để thể hiện là ta là người có địa vị ở trong xã hội, ta là người có gì ạ? Người giàu có, là người sang trọng ở trong gì? Trong xã hội đây. Cho nên á, thích đeo tai đeo này, tay đeo này, cổ đeo này, rồi gì? Thậm chí là chân cũng đeo này. Đó. Vì đeo mà tạo nghiệp. Có người vì thích đeo cái đó mà tạo nghiệp, sẵn sàng làm gì? Thấy cái cô hàng xóm có cái sợi dây chuyền thật là gì? Là đẹp. Ta muốn có, cho nên ta làm một vài việc xấu, có thể là buôn hàng quốc cấm, có thể là sát sinh hại vật, có thể là lao tâm khổ tứ để có bằng được cái gì? Sợi dây chuyền ấy, vân vân. Đó, cho nên lao tâm khổ tứ vì nó mà có thì có được nó thì cũng phải trải qua rất nhiều những gian truân vất vả, khổ đau, thậm chí là vi phạm pháp luật. Không may pháp luật thì phát hiện ra, một cái lúc nào đó phát hiện ra thì tù tội, thì khổ cả một đời. Đó, vì gì? Vì ham mê trang sức vàng bạc đeo trên gì? Trên đầu, trên cổ đó, trên mình, trên thân đó. Cho nên người tu chúng ta, Đức Phật mới cấm là gì? Kể cả Phật tử tại gia, đặc biệt là người xuất gia, thì Phật cấm hẳn là không đeo gì? Không đeo ướp tràng hoa, bôi thoa phấn sáp lên mình, và không đeo những cái đồ trang sức ở trên gì? Chân thân thể. Các quý vị thấy tôi có đeo cái gì không? Tai tôi có gì không? Cổ tôi có gì không? Có mỗi cái cố vòng là gì? Cố vòng này, cố chàng này để làm gì nhỉ? Để làm gì? Để Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải đeo để làm đẹp đâu. Đến cái đồng hồ tôi cũng chẳng đeo nữa. Mấy chục năm nay, ngày xưa mới xuất gia, ngày xưa chưa xuất gia thì nhà nghèo, mới xuất gia thì các vị biết tôi mơ ước nhất là cái gì không? Một cái đồng hồ đeo tay và một cái mũ cối đội ở trên gì? Trên đầu. Tôi mơ ước suốt trong gì? Mấy tháng đầu tiên xuất gia của tôi, đó là cái đồng hồ đeo tay và cái mũ cối để đeo đầu, để đội trên đầu. Vì ngày xưa, kể một chút là vì ngày xưa khi mà thanh niên choai choai mới lớn á, đi á, ở trong làng á, vì thấy ai mà có cái đồng hồ SK, cái đồng hồ SK mắt nó đỏ đỏ ấy, nhớ chưa? Các cụ ngày xưa thì nhớ đúng không? Con trai ngày xưa mà đeo cái đồng hồ SK và cái mũ cối đội trên đầu người đó gì là ngầu nhất rồi. Cho nên á, mình xuất gia rồi nhưng cũng muốn gì ạ? Ngày xưa tuổi trẻ thanh xuân nhà nghèo không được ngầu, cho nên bây giờ xuất gia rồi muốn ngầu một tí. Thế mới đau tôi chứ mẹ. Đúng là xuất gia rồi mà không gặp được thầy hiền bạn tốt để dạy bảo cho tận tình á, thì chưa chắc chúng ta đã thành tựu. Cũng may là ngày xưa vào chốn tổ chùa Hương là một cái nơi gọi là đào tạo con người xuất gia, phải nói là gì? Cũng rất là chặt chẽ ở miền Bắc này. Ở miền Bắc này chốn tổ chùa Hương ngày đó, cụ tổ nhà tôi á, vừa là sư phụ vừa là cụ tổ, Vì sao gọi là sư phụ? Vì cụ là người nhận tôi xuất gia ở trong chùa Hương, đưa lên chùa thầy rồi lại đưa ra chùa Vạn Niên, rồi thế pháp cho tôi, cho nên thì có thể gọi là thầy. Người mà giáo dưỡng dạy bảo tôi suốt 4 năm học trung cấp, vì cụ là hiệu phó thường trực và dạy trực tiếp lớp của tôi, cho nên lại thỉnh thoảng thì giả cụ nữa, cho nên gọi cụ là người thầy. Còn cụ là người ông thì vì sao? Vì sau này cụ bảo là thôi, cụ bảo là bác ở ngoài, ngày xưa đi học ở trong quê thì không được đi học, thì bây giờ ra đây thì thôi cho ở ngoài chùa Vạn Niên, cho y và ông Minh là đi học. Thế mình giờ cũng vâng, cụ bảo nào thì vâng thôi, không bao giờ cãi. Đời xuất gia của tôi không bao giờ cãi sư phụ một câu, từ đó cho đến nay chưa bao giờ cãi sư phụ một câu, duy nhất có một lần thở dài, còn chưa bao giờ dám cãi. Một lần thở dài của tôi nói với các vị mấy lần rồi đúng không? Chỉ một lần thở dài trước sư phụ thôi mà tôi ăn mấy cái bạt dép và mấy cái chai nước vào đầu. Mấy bạt dép luôn. Đây là lần duy nhất tôi bị đánh từ khi tôi đi xuất gia cho đến hôm nay. 20 mấy năm trời, lần duy nhất trong đời tôi bị đánh. Bị sư phụ đánh. Nói nhỏ ở đây bà cụ nghe thế bà cụ lại xót. không sao, bà cụ hơi nặng tai. Xin lỗi bà cụ hay nặng tai, nói thế này chắc cụ không nghe, mọi người đừng có nói lại với cụ nhé, cụ lại xót đấy. Tại bà ở nhà mình không dám đánh con, là đến chùa là thầy đánh con mình thì cụ lại khóc tu tu là tủi thân thì chết. Đó là cái tội của mình là gì? Thở dài trước thầy. Thầy đang dạy mình, đang mắng mình, đang dạy mình mà mình gì? Mình đang vẫn đứng chắp tay trang nghiêm như vậy. Nhưng làm mỗi một câu này. Có một cái đấy thôi các vị ạ. Bạt dép ngay lập tức thì rút ra, cứ thế là gì, tới tấp lên thì cái này dép không, có phải dép không nhỉ? Ô dép ở đâu đây? Đó, bạt dép cứ thế là tới tấp lên thì hai má của tôi này, cứ bên này cũng vụt tét mà ra bên này là vụt tét rồi, phải đến là gần chục cái như thế. Xong bắt đầu là tức quá, cụ lấy cái dép gì, cụ ném cả cái dép vào mình mà cái dép bay đi rồi, cụ không còn chiếc cái dép ở dưới chân nữa, cho nên đang cầm cái chai nước thì cầm gì cũng phịch luôn một cái. Thế là mình giận rồi. Thế là cụ bảo mày cút ngay. Mình giận quá, bảo đi tu thế này thì cái chuyện trả ra cái gì, thì có mỗi thở dài một cái thì cụ cũng đánh mình, cũng đuổi mình. Bảo luôn phòng, gập túi luôn, lấy quần áo luôn, gập túi luôn. Sư phụ ở ngoài cảm thấy thì hình như bất ổn rồi hay sao ấy. Cho nên cái nhà đó thì có mỗi hai cái cửa, mỗi cái cửa nách thì đóng khóa mà rồi, còn mỗi cái cửa ra vào duy nhất. Sư phụ dậy vào được một tí, mình đang gặp quần áo khoảng 4-5 phút ở trong. Thế bắt đầu thấy sư phụ đi rằng vừa chửi từ bên trong nhà tổ, vừa chửi sang. Sang các vị biết thế nào? Mày cút ngay. Nhưng mà cái cửa rộng có 1m2. Sám hối cụ thì cụ phải chiều ngang của cụ hết khoảng độ 80 phân rồi. Cụ đứng giữa cửa, cái tay cụ chống ra thế này. Mày cút ngay cho tao. Đi thế nào? Các vị vào thấy không? Cái cửa có 1m2, cụ gì, cụ chống tay, người cụ khoảng 80 rồi, cụ chống tay, nó là hết gì? Hết cả 1m2. Mà cụ đứng ngoài, mày cứ cút ngay. Mày giỏi mày đi ngay, biến ngay, cút ngay. Mình hết đường cửa quậy. Đấy là cái tình thương của người thầy đấy. Đến hôm nay và đến bây giờ mình mới biết là chính là gì? Tình thương của người thầy. Nếu mà lúc đấy mà sư phụ tôi bà bảo mày cút ngay mà thì sư phụ tôi không đứng án cái cửa này thì hôm nay chả biết là tôi đi về đâu. Các tôi trôi nổi ở đâu các quý vị? Chắc chắn là hôm nay chúng ta không có mặt với nhau ở đây đâu. Đó. Hoan hô cái này không biết có đúng không? Hoan hô cái này không biết có đúng không gì mọi người? Đúng hả? Đó. Đấy, cái tình thương của người thầy như thế. Chửi thầy, chửi đệ tử, đánh đệ tử. Nhưng mà khi mà thấy đệ tử thì có thể là nó không chịu được, nó không vượt qua được cái chướng ngại ấy. Cho nên sư phụ ra thì chửi đuổi, nhưng mà đứng giữa cửa ra vào, đứng giữa cửa vẫn chửi nhá. Vẫn chửi. Và mình thì khoác cái túi lên rồi, nhưng mà thấy thì không thể đi được. Có cửa bố đứng chắn mất nó rồi. Không thể đi được nữa. Cho nên là thấy bố chửi chán một tí một cái thế là thấy mình không đi được thì mình lại đứng ở đó thì bố cứ chửi. Bố chửi xong mình bắt đầu là đem gì không đi được, đem khoác cái túi lên. Khoác cái túi lên đấy. Thấy khoác túi lên bố nghĩ là gì, thôi chắc là nó hiểu ra, nó nguôi nguôi rồi thế thôi, đi dọn cơm cho tao ăn còn gì nữa. Thế là thôi. Chúng ta thấy đấy, người làm thầy á lắm khi phải có cả ân cả uy với đệ tử thì mới được đấy. Sau thì đấy, lúc thì dùng ân là như thế. Đến lúc đấy mà vẫn cứ dùng uy suốt đó, thì chắc là bây giờ tôi thì cũng trôi dạt phiêu bồng không biết là ở chỗ nào, không biết bây giờ tôi ở đâu. Đấy cho nên đó, chúng ta thấy là ở người mà tu á của chúng ta có những lúc gặp chướng ngại, có những lúc chông gai rối bời, nhưng quan trọng nhất chúng ta đều phải vượt qua nó bằng hình thức này hoặc hình thức khác. À, cho nên á, tu về gì? Về thân để chúng ta cũng phải cố gắng làm sao đó để đừng có mong cho cái tấm thân của mình nó sung sướng quá thì cũng sẽ không tu được. Ngày xưa tôi sai lầm mới bước vào đạo xuất gia, cho nên ngày xưa ở nhà vì nghèo quá cho nên khi bước vào đạo á, là cứ thích ngầu, thích phải có cái mũ cối, và tôi mua bằng được cái mũ cối, phải mua bằng được cái đồng hồ. Nhưng mà người mua cái đồng hồ, lúc cái chú Phật tử ở trên chùa thầy đưa đi mua đồng hồ, thích cái đồng hồ SK đỏ đỏ ngày xưa ấy. Chú bảo, ôi trời, sư không đeo cái này chú ạ. Sư đeo cái này Phật tử cười chết. Cho nên thì mới mua cái đồng hồ trắng trắng bình thường thôi. Bắt đầu đeo đồng hồ. Các vị biết tôi đeo đồng hồ như thế này. Đeo 24/24, đi ngủ cũng không tháo đồng hồ luôn. Có mỗi đi tắm thôi. Nói 24/24 thì không đúng. Mỗi đi tắm là để tháo đồng hồ ra. Xót quá sợ nó hỏng cho nên tháo đồng hồ ra, còn đi ngủ cũng đeo đồng hồ. Nằm ngủ mà thấm thì cứ giơ cái đồng hồ lên bóng điện là ngắm. Mãn nguyện cái cuộc đời tu của mình rồi đấy. Đó. Ngày xưa nó là như thế. Nhưng mà nó chỉ mất rồi có một năm đầu thôi. Từ khi được cạo tóc, được học Phật Pháp thật sự, thì tự nhiên là buông được hết. Những cái đó buông hết. Cho đến hôm nay tôi chả đeo một cái gì cả. Mỗi cái cố tràng trên vai thôi. Đó. Đấy là về gì? Về thân, chúng ta phải hiểu được đừng có quá tham đắm mặc những cái đồ lụa là, hoặc là trang sức, hoặc là son phấn. Đây có cụ nào 80 đi chùa còn bôi son đánh phấn sáng nay đến chùa không? Giơ tay xem nào. Còn không? Các cô 30, 40 thì chắc là hỏi 10 cô thì 9 cô gì? Ở đây có cô 30, 40 sáng nay đi chùa không bôi son đánh phấn không? Ai mà không bôi son đánh phấn thì không giơ tay. Đấy, ô, thế hóa ra các cô 30-40 đều bôi son đánh phấn hết rồi, chả thấy giơ tay. Thế đấy. Thế là gì? Đức Phật nói cái tập khí của người đàn bà, cái người con gái ấy, thường là hay thích đẹp. Thế nay chúng ta tu thì chúng ta cũng phải gì? Giảm dần đi. Thôi đi ra đường, ra phố ăn cỗ, ăn bàn đó thì ăn mặc với lại bôi son phấn tí thì cũng được không sao. Nhưng đi đến chùa rồi, đi tu như thế này thì son phấn để làm gì? Có ai ở trong này đâu mà câu? Có ai trong này đâu mà thả câu? Có ai trong này đâu mà thả thính? Thả thính trong này thì chỉ có lỗ thôi, chả có được cái gì đâu. Đó. Tôi nói thật đấy. Đến chùa mà thả thính thì chỉ có lỗ thôi. Đừng có thả thính ở trong chùa. Đeo cái túi thật đẹp và gì? Ở trước ngực hoặc là bên sườn này đó, đi vào cái chỗ lúc ăn cơm hay lúc viết sớ hay là cái lúc vào lễ Phật mà không gì, không khéo bị cái thằng móc túi này gì, nó tia mất, nó câu mất. Mình định đi thả câu nhưng mà lại người khác lại gì, lại bắt mất con mồi của mình, thế mới đau chứ. Ra là khóc tu tu xuống phòng thông tin làm loạn cả lên, đi chùa mà còn mất, đến chùa mà còn mất thế này thế khác. Các sư đã bảo rồi, trong đạo tràng cũng có những kẻ đến đây không phải vì học Phật, không phải vì cầu Pháp, mà đến đây vì gì? Chôm chĩa của tín đồ Phật tử đồng tu chúng ta. Cho nên chúng ta có của thì phải giữ gì? Phải giữ lấy. Hôm qua hay hôm kia gì có bà cụ mà mang 10 triệu lên để cúng tượng Phật Ngọc, cúng Ngọc. Đến chùa từ sáng rồi cúng thì cúng quách nó đi. Tại còn cứ đi ra đi vào. Cái con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Ra cái chỗ viết sớ, long ngóng rồi kìa. Ở chỗ viết sớ, nghĩ là viết sớ xong thì mới vào cúng. Nhìn cái túi gì? Tự nhiên cái túi nó há mồm, nó đòi ăn. Thế mới đâu chứ là. Cho tay vào thì gì? Ôi thôi, bác không cánh mà bay mất rồi. À, thế cho nên lúc đó thì gì? Tiếc ngẩn, tiếc ngơ, ngồi bơ phờ ra, mắt cắt không còn hạt máu. Hỏi làm sao thì bảo gì? con mang tiền đến để lòi cúng ngọc, nhưng mà chưa kịp cúng thì nó móc túi mất rồi, nó rạch túi con mất rồi, khóc tu tu ra khổ thân. Đó. Đấy cho nên gì? Phải khéo. Các Phật tử chúng ta phải biết bảo vệ cho nhau, để ý nhất là khi ăn cơm nhá. Để ý khi ăn cơm. Các Phật tử để ý cho thầy này, cái trường hợp nào mà cứ rặc rặc chen chen vào người phải theo dõi ngay cho thầy, tóm ngay lấy tay của nó. Trường hợp mấy cái tên ăn trộm này hôm qua bắt được một tên rồi. Nó có cái miếng cái khăn hay cái vải che ở đây này. Tay này này. Tay này thì nó giả vờ đây cơm cơm canh 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 canh. Nhưng tay bên này nó chỉ cần đụng vào chúng ta vài giây thôi. Nhoát của như chơi. Chúng ta mà tóm tay nó bỏ rơi xuống đất ngay, nó bảo nó không nhận, nó bảo đâu tôi có lấy đâu. Tay em có. Đó, nhưng các Phật tử chúng ta tỉnh táo, xếp hàng. Xếp hàng làm sao? Xếp hàng người trước người sau nhìn cho nhau nó không làm gì được. Sở dĩ nó làm được là vì sao? Chúng ta kém ý thức. Thầy đã bảo đi ăn cơm Phật tử phải xếp hàng. Giống như đi sân bay ấy, ra sân bay chúng ta có được chen lấn nhau không? Phải xếp hàng. Nay chúng ta cũng xếp hàng như thế. Có đến bố thằng ăn trộm đến đây kìa, cũng khóc mà ra về thôi. Tay trắng mà ra về thôi. Nhưng tại chúng ta không nghe theo lời thầy chứ. Thầy đã dặn rồi, chúng ta xếp hàng và bảo vệ đồ đạc cho nhau. Nhưng đằng này cái vì cái âu cơm, đằng nào trước sau chúng ta chẳng được chẳng đến phần mà ăn. Nhưng vì cái âu cơm mà chúng ta tranh nhau, mà càng tranh nhau nó càng sướng. Chúng ta biết không, bây giờ nó đang ngồi gốc xoài kìa, nó phục để tí nữa chúng ta pháp hội xong một cái thì đến giờ ăn cơm lao ra một cái nó cũng lao vào, hai bên cùng lao vào, ta thì mất còn nó thì gì? Nó thì được. Đấy. Hiểu chưa? Hiểu rồi thì hôm nay xếp hàng nhá. Đó, xếp hàng. Tôi đảm bảo với các vị hôm nay chúng ta xếp hàng với nhau á, người trước, người sau trông cho người trước, người sau nữa lại trông cho người trước, cứ như thế xếp hàng. Chúng ta xếp hàng dọc như thế cứ trông nhau á, thì có bố thằng ăn trộm cũng gì cũng khóc thôi. Lần này lên không được, lần sau nó không dám lên nữa đâu. Mà ăn trộm không phải thằng ăn trộm nữa, nhưng mà cả con ăn trộm nữa đấy. Không phải chỉ con bé bé 18, đôi 10, 20, 30 đâu, mà gì 40, 50 vẫn ăn trộm đấy. Cả đội của nó có khoảng trên dưới 10 người, một đội nó lập thành đội Hà Nội. Hôm qua là một đội trên Hòa Bình xuống. Và hôm trước là gì, nó cả cái đội tận Thái Bình lên đây này. Mấy bà cụ già mặc quần áo nâu Hà Nội. Nay tôi bóc trần cái bộ mặt một lần đã toàn ăn mặc quần áo nâu đấy. Giống như Phật tử chúng ta đấy. Nhưng mà thì lập cả một đội đi ăn trộm với nhau. Các Phật tử chúng ta muốn không muốn mất của thì nghe thầy. Cái chỗ đông người đừng có tập hợp súng sùm vào. Đó. Bất cứ một cái gì đó đừng có súng sùm, kể cả viết sớ chúng ta cũng gì cũng xếp hàng với nhau. Ăn cơm cũng xếp hàng với nhau. Người sau trông cho người trước. Chắc chắn là gì? Nó thua chúng ta ngay. Đấy, làm được hay không thì do chúng ta. Đây cũng là ý thức của người tu nữa. Tu mấy năm nay rồi, theo thầy mấy năm nay rồi mà không làm được á thì buồn lắm. Khóc đi. Khóc đấy. Khóc. Vỗ tay thì sát muối lên vào lòng người ta là thế nào? Khổ quá. Tôi buồn quá, uống tí nước đây. Khóc đi đây này. Tại sát muối vào lòng thầy nữa thế mới đau chứ này. Thôi trở lại bài. Chúng ta đang nói là gì? Nói là nhiếp chọn sáu căn. Căn gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân rồi. Bây giờ ý. Ý cần phải nhiếp không? Ý thì thường gì? Bài giảng của Ngài giảng cho chúng ta là thường khởi gì nhỉ? Các quý vị nhỉ? Thường khởi gì? Tham, sân và gì? Và si, đúng không? Ý thì thường khởi tham, sân, si, tạo tác những việc xấu ác. Hành động ác cũng đều từ ý mà gì mà sinh ra. Ý nhìn thấy cái điện thoại của bà đồng tu ở bên cạnh đang sạc pin. Cái điện thoại này hình như cái iPhone thì phải. iPhone hình như đắt lắm đây. Cho nên á đi ra đi vào. Ngó ngang ngó dọc chẳng có ai. Làm gì đấy? Làm gì đấy các quý vị? Ý thường khởi gì ạ? Tham. Thấy của không phải của mình, tham cho nên gì? Lấy trộm. À, ăn trộm, lấy trộm của người khác, đó là việc xấu hay việc tốt? Có bị quả báo không? Đến chùa mà ăn trộm, không phải chỉ ăn trộm của Tam Bảo mới có tội đâu, ăn trộm của gì ạ? Của tín đồ cũng có tội đấy. Ăn trộm ở ngoài đời cũng có tội, ăn trộm trong chùa đấy còn có tội gấp nhiều lần. Tôi nhớ cũng ngày xưa tôi đi học đọc một câu chuyện ở núi Cửu Hoa Sơn, nơi đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng. Có một câu chuyện là một hôm thì có một cái gã ăn mày bị đánh, đi ăn mày mà còn bị đánh các quý vị. Đã ăn mày rồi mà còn bị đánh, mà bị những người gì ạ? Bị những người đi lễ họ đánh cơ. Đó, bị những người đi lễ đánh. Thế bây giờ thì thấy ở ngoài có cái tiếng gì, tiếng khóc, tiếng la, tiếng hét. Thế bây giờ thì vị sư chủ trì mới cho người ra xem công việc gì. Thì ra đó mới biết là gì, cái người ăn mày này này, hai tay nó cụt hết. Các vị biết ăn mày vì sao đi ăn mày? Vì nó nghèo quá, khổ, không làm được ăn nữa. Hai tay nó cụt, không còn bàn tay nữa. Không còn bàn tay nữa. Bàn chân gì thì một bàn còn, một bàn mất. À, sinh ra nó gì đã không có tay rồi. Không có chân, một bàn chân rồi. Nó có một bàn chân thôi. Có tay, có chân nhưng mà không có bàn. Có một bàn chân trái thôi. Bàn chân phải và hai bàn tay không có. Thế nhưng vì cái nhân ở đời trước, nó là gì? Chuyên vào chùa để móc túi, ăn trộm của khách hành hương đi lễ. Cho nên á, nhưng mà nó tuy là ăn trộm, nhưng mà nó lại ăn trộm, nó cũng còn nhân văn một chút. Đó là ăn trộm được 10 đồng, thì nó biết mang một đồng vào Tam Bảo gì? Nó cúng Phật. À, thế chứ này, cũng ăn trộm nhưng nó cũng nhân văn một chút. Nó, nếu mà tham thì nó ăn 10 đồng thì nó đi đem ăn tiêu hết cả 10 đồng. Nhưng trộm xong đến cuối ngày á, nó là viết vào chùa, nó lễ Phật kiểu như là tạ ơn Phật á, nhờ Phật cho nên nó mới có đất gì? Mới có đất sống. Cho nên á, tôi nghĩ chắc là hắn nghĩ thế. À, cho nên á, 10 đồng thì mang vào cúng 1 đồng. Nhưng nó vẫn bị quả báo. Sau khi á, chết đi, tái sinh làm người trở lại, thì sinh ra làm người thì vì nó gì bị tật nguyền bẩm sinh như thế, không có hai bàn tay và chỉ có một bàn chân, cho nên bố mẹ nó đem nó gì, đem nó vứt ra ngoài đường. Và một bà ăn mày nhặt được nó, và may mắn thay là bà ăn mày gì nuôi nó lớn lên. Sau khi lớn lên, vì không chân không tay cho nên nó cũng trở thành một gì, một gã ăn mày ở núi Phổ Đà. À, xin lỗi, núi Cửu Hoa. À, ăn mày ở núi Cửu Hoa. Và một hôm, chúng ta biết là nó không có tay thì nó có móc túi được, ăn trộm được không các quý vị? Không. Nó ở đấy. Một cái đoàn khách đi lễ vừa đi qua. Thì đi qua rồi một cái thì bắt đầu cái cô gái đi cùng đoàn ấy, được một tí rồi quay lại mới bảo thì nói với đoàn này bị mất túi. Thì cái thằng ăn trộm có tay có chân ở bên cạnh, nó cũng gì ăn xin, nhưng mà ăn xin kết hợp ăn trộm. Ở thì nó ăn trộm, bình thường nó ăn xin. Nó ở đấy, nó có tay có chân, nó ăn trộm. Thì cái thằng ăn trộm này này, không tay không chân, nhưng mà khổ nỗi mà cái nó lại còn gì các vị biết không? Cái gì biết không? Cầm nữa, không nói được. Cho nên khi nghe cái cô gái của cái đoàn kia bảo là gì mất trộm một cái thằng ăn trộm móc túi bên cạnh á, liền nói gì, nó rúi vào trong người của cái gã ăn mày không tay không chân này ấy. Và khi cái đoàn kia quay lại thì nhìn thấy cái túi của người cùng đoàn của mình ở trong gì, ở trong người của cái gã ăn trộm không tay không chân đấy. Và cứ thế là người ta gì, người ta đánh thôi. Muốn giải thích có giải thích được không? Không giải thích được, vì hắn ta bị gì? Bị câm. Cho nên chúng ta thấy rằng gì? Đừng có nghĩ rằng vào chùa ăn trộm mà không có nhân quả, không phải ăn trộm của Tam Bảo, ăn trộm của tín đồ Phật tử đó. Đừng nghĩ rằng không có nhân quả. Kiếp trước ăn trộm 10 đồng mang vào cúng Phật 1 đồng vào ngày cuối ngày đó, do cái nhân đó cho nên á, mới không bị đọa vào trong đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, vẫn được thân người. Nhưng mà làm người thì khuyết thiếu các căn, tay không có, chân không đủ, mà lưỡi chỉ ngắn cho nên nói không được, cứ ấm á ấm ớ, cho nên người ta lại càng nghĩ là gì, là nó cái. Tăng chứng vật chứng rành rành ở trong người nó vẫn còn cái, cho nên họ lại càng đánh nhiều hơn, đánh cho đến thâm tím mặt mày, đâm đánh cho đến gì, đến cho tả tơi ra. Khi đó sư chủ trì ở trong mới chạy ra, mới gì, mới nói với cái đoàn kia rằng, ta gì, các con từ từ, theo sư phụ thấy là gì, phải xem xét lại xem đã. Vì á, cái gã này nó có tay có chân đâu mà nó móc túi được. Mọi người mới thấy thì đúng rồi, ông tay ông chân làm gì móc túi. Và sau này chúng ta mới biết là gì, vị hòa thượng kia mới nói với cho cái gã ăn mày đó gì, con này, đời trước kiếp trước con chính là cái gã gì, cái kẻ đi gì chuyên nương phải ngôi chùa này đi móc túi và đi ăn trộm gì của đàn na tín thí, cho nên sau khi mất đi con mới bị quả báo gì, sinh trở lại làm gã ăn mày không tay không chân và ngọng câm như vậy. Và cái trận đòn của con ngày hôm nay chính là trả cái quả gì, cái quả của con ở đời trước vậy. Con tuy được thân người vì con gì ạ, con có một chút cái gì, cái lòng kính Phật, hàng ngày con ăn trộm được, con vào con bỏ 1 đồng vào Tam Bảo, cho nên con được thân người. Nhưng mà cái thân người của con á, cái tội của con làm nhiều hơn là cái gì, cái phúc, cho nên cái thân của con gì không hoàn cụ, không viên mãn, không đầy đủ các căn. Sau khi nghe cái vị chủ trì cái kể câu chuyện đó, liền là gì, cái gã ăn mày kia kiên liền khóc lóc và xin sư phụ là sám hối. Và bắt đầu từ đó thì sư phụ bảo thì cho quy Tam Bảo và cho ở trông ở cái lò hóa sớ ấy. À, từ nay trở đi con cứ ở cái lò hóa sớ, ở chỗ cái lò hóa sớ đó, đó thôi, và quy Tam Bảo trông cái lò hóa sớ, tức là gần cái gì, gần cái lửa, cái nơi khói bụi, cái nơi lửa trong chùa, nơi khói bụi trong chùa, nơi hóa sớ đó, nắng mưa hay dãi dầu cứ ở gần đó để gì, để chỉ cho họ gì đi hóa sớ. Nhờ cái công đức đó đời sau con sẽ được làm người đó, không đơn giản đâu các quý vị. Đừng có nghĩ rằng mấy cái người hay vào chùa để móc túi, đừng nghĩ không có nhân quả. Các vị cứ nghĩ lại đi về mà xem, trong hội trường này chắc chắn đang có kẻ móc túi đang ngồi trong này. Hãy nghĩ đi, cái đồng tiền các quý vị mang về, các vị giữ được để làm giàu không? Không có. Nếu là người có con có cái về thì nó cũng phá hết, có gì đâu. Hãy làm một con người lương thiện ngay từ hôm nay thì mình còn có cơ hội để gì, để sửa sai. Không có sau này á, lại làm gì ạ, gã ăn mày ở chùa Khai Nguyên này thì khổ lắm. Tôi nói thật đấy. Mà lúc đó thì gặp vào cái vị hòa thượng, cái vị sư chủ trì lúc đó mà người ta thì không có cái lòng từ bi như những vị hòa thượng ở chùa Phổ Đà. Tôi kể câu chuyện trước, những vị hòa thượng ở chùa núi Cửu Hoa, ở câu chuyện vừa rồi á, thì các vị không có cơ hội để sửa sai nữa đâu. Cánh cửa ba đường ác đạo sẽ mở ra và hết kiếp gì ăn mày ở chùa đó thì chúng ta thì đọa vào trong đường ác thôi. Cho nên á, hãy dừng các việc ác lại. Bà cụ già 70-80 tuổi hàng ngày gánh rau muống ra chợ bán rau để nuôi thân được. Ta sức gì còn trẻ còn khỏe như thế này, tại sao không làm được lấy mà ăn, mà lại phải đi làm những cái chuyện gì phi pháp, phi đạo đức, phi nghĩa như vậy đó. Nhớ lấy, hôm nay thì thầy tiện đây thầy cũng nói luôn, chứ đừng nghĩ là thầy không biết, hay đừng nghĩ là mọi người không biết. Thầy không biết, mọi người có thể không biết ngay bây giờ, nhưng mà gì, quỷ thần đôi vai chúng ta biết, lương tâm chúng ta gì, chúng ta biết. Lấy được của người rồi về á, ngủ có gì, có yên không? Chắc chắn ngủ không yên. Ăn có thể tạm thời thấy ngon miệng lúc đấy đó, nhưng mà gì, cái quả báo sau này khổ cực vô cùng, không biết bao giờ cho trả được. Đó, cho nên ở đây nói gì, về ý cũng phải nhiếp gì? Lòng tham, lòng sân và si mê đều phải gì? Phải nhiếp, và nhiếp chuẩn 6 căn tình niệm nối liền. Tình niệm nối liền đó là câu gì các quý vị biết không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lúc rảnh rỗi thì A Di Đà Phật. Lúc bận bịu cũng gì? Cũng A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật như thế gọi là gì? Tình niệm nối liền, chẳng cần các loại phương tiện khác. Chỉ cần là gì? Nhiếp chọn 6 căn tình niệm nối liền đó là gì? 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý lúc nãy tôi nói rồi đó. Bây giờ thì một câu A Di Đà Phật để giữ. Bận cũng gì? A Di Đà Phật. Nhàn cũng A Di Đà Phật, rỗi cũng A Di Đà Phật, và câu A Di Đà Phật luôn luôn ở trong tâm mình. Các quý vị thấy thầy như thế này đừng có nghĩ là thầy làm nhiều mà thầy không A Di Đà Phật. Thầy đi ngủ thầy cũng A Di Đà Phật, tỉnh dậy thầy A Di Đà Phật ngay. Làm việc thầy cũng A Di Đà Phật. Các quý vị biết là tôi làm việc thì nhanh, vì sao tôi nhanh? Vì tôi không để tâm tôi đi việc khác nhiều. Có những việc người ta phải nghĩ đến mấy ngày, phải nghĩ cả tháng, tôi chỉ nghĩ gì? 15-20 phút là xong. Ví dụ như tôi nhìn cả một cái công trình như thế này, xây dựng cái gì ở đâu, mấy nhà kiến trúc sư đến là cứ nói là thầy phải vẽ lên thiết kế, thầy phải thế này, thế nọ, thế kia. Xin thưa các vị, tôi đi một vòng là tôi thiết kế hết ở trong đầu rồi. Đơn giản. Hôm rồi vào Hòa Bình và đi thiết kế xem cái chùa trong Hòa Bình ấy kìa. Và có Phật tử và xin cúng dường mấy chục ha đất ấy. Tôi đi lên đồi, tôi đi xe máy lên một vòng, đi xuống dưới đứng một vòng. Về một cái là tôi mất khoảng 15 phút, tôi vẽ ra chỗ này xây cái gì, chỗ này xây cái gì, thế là gì? Vẽ lên bản thiết kế đẹp muốt ngay. Đâu có mất nhiều trí tuệ, mất nhiều chất xám đâu, có phải suy nghĩ dứt, vò đầu vò óc để làm cái gì đâu, không phải. Nhưng muốn làm được cái điều đó, thì bình thường chúng ta thì phải dùng tâm niệm Phật đã. Để cho cái tâm mình đó gì? Nó ở trong này gọi là gì? Giống như cốc nước gọi là gì? Lắng trong đã. Thì muốn uống thì cốc nước mà trong, muốn uống thì uống được ngay không các quý vị? Uống ngay được. Cốc nước nó đục, muốn uống ngay có uống được không? Uống có uống được nhưng mà nó bẩn, uống vào bị bệnh cho nên không uống được. Cho nên phải lọc nó, luôn luôn lọc nó cho sạch thì mới uống được. Đấy chính là gì? Tổ nói là nhiếp chọn 6 căn, dẫn kinh Lăng Nghiêm nói là Phật dạy là nhiếp chọn 6 căn tình niệm nối liền, chẳng cần phương tiện, tâm được tự khai hoặc là tự được tâm khai. Đó, chỉ cần như thế thôi, tâm của chúng ta dần dần sẽ gì? Sẽ được khai ngộ. Kinh A Di Đà cũng nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi niệm danh hiệu ấy một ngày hoặc một ngày hoặc hai ngày cho đến 7 ngày, tâm không tạp loạn, người ấy lúc mệnh chung Đức Phật A Di Đà và các thánh chúng hiện ra trước mắt, người ấy lúc mệnh chung tâm không điên đảo liền được vãng sinh về nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó, dẫn kinh A Di Đà nói, nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà nhất tâm xưng niệm danh hiệu của ngài hoặc một ngày hoặc hai ngày cho đến 7 ngày mà được gì? Niệm nhất tâm như thế, một lòng tâm không tạp loạn như thế, tới khi mệnh chung A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí hiện ra trước mắt người đó, tiếp rước người đó vãng sinh về cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, hành được như thế. Ở đây gọi là tổ gọi là gì? Thì gọi là thành tâm chính hạnh. Đó. Đấy, thành tâm chính hạnh chính là nhiếp chọn 6 căn tình niệm nối liền, tức là một câu A Di Đà Phật cứ nối liền như thế. Đó gọi là thành tâm chính hạnh. À. Ở đây nói là hành mà không nguyện tức chẳng thành đại hạnh. Nguyện thì phải tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tức là chúng ta phải gì ạ? Phải học 48 đại nguyện Đức Phật A Di Đà để mà tu tập, để mà nguyện gì? Nguyện về Tây Phương. À. Được như thế thì gọi là gì? Gọi là đại nguyện vậy. Tức là phải tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc không phải để phải gì? Lánh đời, không phải để trốn khổ, không phải để được vui, mà chúng ta nguyện về đó để gặp thầy, gặp Phật, nghe pháp và tu tập đúng chính pháp. Và nguyện cho gì? Cho mau được chứng quả vị vô sinh, sớm nhập được gì? Hàng bất thoái địa. Trong một niệm có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa, dạy bảo, cứu giúp chúng sinh khổ đau. sớm được thoát khổ như mình trước đây. Đó gọi là gì? Đó gọi là nguyện nguyện tương ứng với 48 đại nguyện A Di Đà Phật vậy. Chứ không phải là nguyện về đó để gì? Để thoát khổ cho bản thân, mà nguyện về đó để thành Phật độ chúng sinh khắp trong vô lượng vô biên thế giới. Đó chính là gì? Tương ứng với 48 đại nguyện Đức Phật. Đây nói về tổ nói là tín nguyện hạnh ba điều giống như đỉnh ba chân chẳng thể thiếu một được. Đó, có tín thì phải có nguyện, có nguyện rồi thì phải có gì? Có hạnh. Hạnh tức là thực hành như lúc nãy đó, nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm nối liền A Di Đà Phật nối liền đó, vân vân. Bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc cũng là cái việc gì cần nên trợ duyên theo nữa. Đó. Ngài nói là tín nguyện hạnh giống như đỉnh ba chân chẳng thể thiếu một. Nay hỡi các vị thần linh, thần linh ở đây là trên là các vị gì, Bồ Tát Bổ Sứ, dưới thì A Tỳ Địa Ngục đều chung cả, nên biết một niệm hiện tiền vốn tự viên thường. Một niệm ở đây tức là một câu gì, tất cả đều buông hết, chỉ còn một câu A Di Đà Phật thôi. Tham sân si cũng buông xuống, tài sắc danh thực thùy cũng buông xuống, chỉ còn gì một câu A Di Đà Phật thôi, thì gọi là một niệm hiện tiền. Giống như hòa thượng Tịnh Không, đệ tử của ngài hỏi rằng bạch sư phụ, sao lâu lắm rồi con không thấy sư phụ cầm cái chàng để niệm Phật như ngày xưa nữa. Các vị thấy bây giờ tôi đi đâu có hay cầm cái chàng theo, tại vì sao? Tôi còn phải nương vào tướng để gì, để nhiếp tính, để nhiếp tâm. Nhưng còn cụ hòa thượng Tịnh Không á, thì cụ đã qua cái giai đoạn lấy tướng để gì, để nhiếp tâm rồi, cho nên niệm niệm đều gì ở trong gì, trong tâm của cụ rồi. Cho đệ tử hỏi cụ rằng sao con không thấy hòa thượng lần chàng cầm chàng để niệm Phật nữa, thì hòa thượng bảo là gì, đối với ta lúc này á, tất cả đều là A Di Đà Phật. Cái chén là gì? Trước mắt ta, ta thấy là A Di Đà Phật. Cái bàn là gì? Ở trước mắt ta, ta thấy cái bàn cũng là A Di Đà Phật. Nhấn đến gì? Cái mic ở trước gì? Ở trước mắt ta, ta thấy cái mic đó cũng là A Di Đà Phật. Nhấn đến gì? Ông. Ta thấy gì? Ông trước mắt ta, ông cũng là gì? A Di Đà Phật. Cho nên thì tất cả cái thấy đều là A Di Đà Phật. Đó gọi là gì? Niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật, không còn một niệm gì khác nữa. Tất cả niệm niệm đều là gì? Đều là A Di Đà Phật. Tất cả cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết đều là gì? Là A Di Đà Phật. Như vậy gọi là đạt được niệm Phật gì ạ? Nhất tâm bất loạn, hay còn gọi là niệm Phật gì? Tam muội hiện tiền. Cho nên đấy gọi là đạt được niệm Phật tam muội. Cái cảnh giới ấy là cảnh cái giới cao nhất của người tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Mà những người đó chắc chắn là gì? Sẽ tự do tự tại vãng sinh. Sau khi vãng sinh chắc chắn sẽ là gì? Thượng phẩm thượng sinh. Đó. Cho nên ở đây mới gọi là một niệm viên thường, tín hạnh nguyện nguyên tự mình từ xưa vốn đủ. Có đấy, sẵn có trong gì? Trong tất cả mỗi chúng ta đấy. Tính đức như thế, tính đức như thế nay chỉ là bản tính của quang minh tỏ lộ mà thôi, không phải bên ngoài mà có đâu. Tổ nói rằng do bản tính quang minh, tức là cái tự tính A Di Đà ấy của chúng ta gì, tự nó hiển lộ, giống như cốc nước đã lọc trong rồi thì tự tính của nó, nước vốn là gì? Là trong, là thanh, là tịnh, là thủy. Thủy thì vốn là gì? Thanh tịnh và nhu nhuyễn, mềm mại và mát trong. Nhưng mà do bẩn đục cho nên nay lắng đi, lọc đi thì nó lắng chung, giống tính của nó gì? Vốn sáng như là tính của hương, vốn là sáng nhưng do bụi bẩn nay thì lau bụi đi thì cái hương hiển lộ ra. Tự tính chúng ta cũng vậy, vốn là thanh tịnh, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Nay chúng ta tu tập trở về được cái bản tâm thanh tịnh của mình, về tự tính A Di Đà Phật của mình, thì chúng ta mới thấy bản tính ấy vốn nó tự viên thường đấy, không phải do bên ngoài mà có đâu, chính ở trong gì, trong mỗi ta đấy. Cho nên mới nói là gì, A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật, là chỗ đấy. Còn bây giờ chúng ta mà bảo gì, vẫn tham sân si đầy mà bảo gì, mà bảo là A Di Đà Phật chính là tâm ta chính là A Di Đà Phật, tức tâm tức Phật, thì tâm thì Phật, nói như thế Trong khi đó mà chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn tham sân si đầy, có nói như thế được không? Có ta đây vỗ ngực bảo tức tâm tức Phật được không? Phật ở tại tâm được không? Không. Chúng ta chưa làm được cái điều đó, tức là chưa rời bỏ, xa rời hết gì ngũ dục lục trần tham sân si đó, thì chúng ta không thể nói là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, tâm ta là Phật được. Mà chúng ta phải phân biệt có đối tượng gì? Năng lễ, sở lễ. Tức là gì? Phật. Có Phật, có Pháp, có Tăng, có giới luật, có gì? Có nhân quả, có tội phúc, có nghiệp báo, để cho chúng ta gì ạ? Đi dần lên từ cái chỗ bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tu đức tu thiện, dần dần mới đến gì? Mới tỏ lộ cái tự tính ấy. Tội diệt phúc sinh, công đức đầy đủ viên mãn, nó mới gì? Hiển lộ cái tự tính ấy. Đó. Đó, đến bài giảng thứ 7 đến đây là xong, và đến sáng năm, lại một năm sau chúng ta mới học được tiếp bài gì? Bài thứ 8. Tôi cứ từ từ mà sống, từ từ mà tu, từ từ mà hưởng thụ nha các cụ các Phật tử nha. À.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.